mở nhiều dự án lắm, đi khắp nơi Hải Phòng.
Nhưng mà em thấy một cái vấn đề ở Tuyển Đức là cái sự phát triển nóng. Và cái đấy cũng là
một cái hơi giống cái phòng lên nhanh.
Dạ, vâng.
Có thể
thì
cốt lõi
thì cũng có thể là nếu như mà một ai đấy điều khiển người ta vẫn thể quân những hơi chậm một chút thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì nóng của Tuyển Đức thì nó cũng có cái hay nhưng mà ngược lại cũng hơi bất tiện nhỉ.
Đúng không? Thế là năm nay có khoảng tầm 100 phụ huynh là chuyển qua đi và có 300 phụ huynh mới.
Phụ huynh cũ lại mất 100.
Thì là tỷ lệ khoảng tầm 10%.
Được theo cái cách của thầy Quân cũng chỉ có khoảng một lượng nhất định. Thì nếu như mà ông ví dụ có 100 ông là đạt tiêu chuẩn, nếu như ông cần 150 người để vận hành cái đấy thì tự nhiên 50 người kia đáng ông đang tuyển là 7 điểm, ông phải chuyển xuống 6, 5, 4, 3, 2, 1 thì lúc đấy tự nhiên đến là nó bị sai lệch so với những gì thầy nói. Sai lệch cho những gì thầy nói thì sẽ bị mất học sinh, mất học sinh là chuyện bình thường. Còn nếu như đúng như những gì thầy nói thì đáng học sinh phải cảm thấy thì có thể lại tăng năm nay lại tăng. Nhưng nếu như mà tiếp tục em nhận thấy ở đấy, em đi học ở đấy thì em nhận thấy một việc là không có những cái các cái key và thầy lại lấy những cái quan hệ của ví dụ như của hiệu trưởng này, trước là cũng là làm một chức rất to ở chính quyền để quan hệ để làm về cái việc đấy, thì bao nhiêu năm người ta dạy và theo cái ví dụ cô là trước là hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn đúng không, thì là
Lê Lợi
và vâng, thế là tự nhiên bị nó lại vận hành theo cái mà hàng mấy chục năm người ta gắn vào đầu từ cái chế độ xa xưa mà không
hiệu trưởng này không có quyền quyết định đâu, cô chỉ quyết định về chuyên môn thôi.
Dạ vâng, đấy thì ý em là về những cái chuyên môn thì tự nhiên rằng nó bị là thế. Nên là khi mà em thực sự là con em cũng thích cho vào Tuyển Đức ấy.
Thực ra thì em ở trong đấy thì em nhìn nó cũng
đấy thì là
nói chung là cụ thể hơn bạn ấy.
Dạ, vâng.
Thì cụ thể là như này, em thấy rằng nhiều phụ huynh ấy họ tưởng tượng đấy, họ tưởng tượng nhưng thực chất là cái môi trường đào tạo cho con họ thì đã bao nhiêu năm rồi mà họ cho con vào Tuyển Đức, họ nghĩ rằng nó thay đổi ngay
thay
trong
một
năm thì điều đó đều không tưởng, thì đấy là cái tưởng tượng của họ. Thế nhưng mà Tuyển Đức lại không nói được cho họ hiểu ra cái điều đấy, cho nên là vẫn có nhiều phụ huynh họ tức là họ chú trọng cái phần đạo đức hơn thì họ gửi con họ. Thì nói chung những cha mẹ mà khá hiểu biết mà dạng đại bàng ấy, thì là có thể gửi vào đấy, họ không kỳ vọng quá về kiến thức nhưng họ kỳ vọng về cái đạo đức là phải thay đổi, bởi vì họ nhìn được cái xã hội bây giờ nó suy yếu về đạo đức quá. Thì những cái phụ huynh đấy thì lại là phụ huynh họ khá thấu hiểu Thế còn những cái phụ huynh mà cứ cho ấy, mà cứ muốn là vào phải thay đổi ngay, thế rồi là con cũng phải học giỏi cơ. Thế thì giữa kiến thức, anh được đạo kiến thức thì anh lại không được đạo đức, mà anh được đạo đức thì anh không được kiến thức. Bởi vì trường mới thì lấy đâu ra giáo viên giỏi, mà anh đòi được kiến thức giống như kiểu những trường khác, mà lại vẫn chạy đua theo hình thức, à, theo
đấy là tôi có khả năng đào tạo được các viên giỏi hơn.
Ừ. Thế là dạ. Nó có sự
em hiểu ý của
không
em
thấu hiểu nữa.
Thực ra là nó một ngày nó chỉ có 24 giờ. Ừ. Thì các bạn ấy mà dùng 12 tiếng vào việc học thì đương nhiên các bạn sẽ giỏi bằng Amsterdam đi, đúng không? Nhưng mà các bạn lại đây lại thầy Quân thì lại thiên theo hướng là 6 tiếng bạn học về văn hóa, 6 tiếng bạn rèn luyện về thể chất, thì cái đấy em thấy rất tốt. Còn chính có những người mà chơi với em, họ cho con học về đức thì về họ mừng vì cái nhân cách nó hình thành. Ừ. Khi cái đứa nhỏ nó về nhà và bố nó có nói là con yên tâm, con chỉ cần ngoan bố sẽ cho con tương lai. Ừ. Xong rồi nó bảo là thì tại sao bố lại không để con nói lời ngược lại, ý là nó bố chỉ cần ngoan đi con sẽ cho bố một tương lai, thì cái niềm tin vào nó hoặc là cái nghị lực của nó sau khi học dạy đức về thì là nó, anh ấy đến là một cái hè mà nó ở nhà với anh ấy thì sau 59 lần ngã xe bạn ấy biết tự đi xe đạp. Đó là những cái thứ mà người đối với những cái người phụ huynh đấy thì họ lại thích được cái đấy hơn. Để còn văn lý hóa, văn vật lý hóa thì sau một thời gian thì tự nó sẽ thành hình thôi. Vậy ý là dạy đức thì cũng là một môi trường rất tốt.
Như năm nay cũng khác đấy, bởi vì tỷ lệ chọi cũng cao. Cái năm đầu tiên là thôi thì là những cái học sinh ở các trường khác người ta không tuyển thì vào tại Đức, thành ra là kém đấy, cho nên là rèn luyện rất khổ. Bây giờ là kén năm em mới chọn được
mấy
em,
nó khác,
chính xác. Thế rồi là giáo viên vậy, những cái giáo viên mà không đi xin được trường khác thì nhảy về như năm thứ nhất, nhưng mà xong bắt đầu từ năm thứ hai là bắt đầu loại rất là nhiều, 50 hồ sơ khi được có 1-2 thì, và các cái giáo viên mà họ kiểu như là không đồng hành được với nhà trường họ cũng tự bật ra, những giáo viên mà họ tư duy yếu hoặc là đạo đức kém là bắt đầu họ sẽ tự bật dần, đấy là cũng loại dần. Thì cũng mình cũng xác định là năm nay nó cũng rất là tốt rồi.
Cứ dần dần mọi thứ thì nó đều phải dần dần, không thể nào lúc tốt được luôn.
Cũng là tốt.
Cũng có một môi trường như thế cũng là cũng hay đấy. Tại vì em cũng từng học mà em trước là học Nguyễn Huệ, xong rồi bật về quê ấy, mình hiểu được. Sau đó thì khi đi ra ngoài mình phát hiện là cái thứ mà không chỉ cần mình bình, mà cũng không cần yêu cầu con mình quá giỏi đâu, nó sinh ra nhiều thì
chạy đua
quá. À, nhiều thứ
em thấy tụi nó học toán là cái khổ quá, thấy học những cái cao siêu vô cùng, rất là cao siêu về toán.
Em nói với anh Mạnh là một cái như này này, khổ ở một chỗ nhá, mình giải được ra bài toán đấy, nhưng mà mình không thể hiểu, vì ngày em là dân chuyên toán, mình không thể hiểu được, mình không thể giải thích được cho đứa cháu mình này. Kết quả thì đúng nhá, nhưng không thể giải thích được cho đứa cháu mình hiểu. Bởi vì mình phải sử dụng, ví dụ lúc đấy là mình phải sử dụng những cái thứ rồi như
cao hơn tí,
cao hơn một tí,
ít
rồi mà sau mình thấy thương bọn nó thế, thời mình đâu có cần phải thế đâu.
Thế
bây giờ công nhận là bọn nó học
vất vả
xong hơn về thời anh em mình nhiều đấy,
nó lại phải bị áp lực của giáo viên này, bị áp lực của các bạn xung quanh nữa, mà mình học kém hơn các bạn là nó về nó đòi đi học thêm, chỉ vì nó muốn giải quyết cái khâu tâm lý của nó cảm thấy yếu hơn bạn. Trong khi mình thì không, người cha mình không cần phải như thế, bảo con thì cần được điểm 5 về môn toán là được, là bố đồng ý rồi, con không cần phải vượt quá gì cả. Thế nhưng mà nó bảo con không được đến điểm 5 cơ, tại vì cái tiêu chuẩn của cô đưa ra cũng cao quá.
Con không được điểm 5. Cao. Em là thật, không hiểu, nhưng mà không hiểu tại sao cả người cho ông ở trên bộ viết sách kiểu gì nữa. Thật đấy, nhiều lúc mà có những cái bài toán để mà nói cho đứa cháu hiểu, em phải có khi em phải dành cả 2-3 đêm ấy.
Thế mà học cái cao siêu đấy làm gì không biết.
Em bảo thế này thì có ông định đi thi chọi, ngày xưa tôi chọi giải tôi mới học cái kiểu này.
Đúng rồi.
Xong rồi bắt đầu nhá, khổ nhất là các bạn 3-4 tuổi cũng thương.
Ồ, nó học được, công nhận nó tính toán kinh thật.
3-4 tuổi đã bắt dạy học kiêu kinh các kiểu người người lên. Rồi xong rồi nó lại sinh ra một cái tâm kiêu ngạo nhá, chết ở cái đấy đấy. Là mẫu giáo thì đi học chương trình lớp 1, lớp 1 học chương trình lớp
2. À, học trước à?
Vâng, thế là đến lúc nó đến lớp ấy, thì những cái cô nói cho nó thì nó lại học hết rồi, à, nó biết hết rồi. À. Thành ra nó sinh ra cái tâm kiêu ngạo nó chẳng chịu học đâu. À, em đúng. Cái một cái chị ở chơi cùng em ấy bị cái trường hợp đấy. Ừ. Và con bây giờ không học. Không học vì nó tôi giỏi rồi, tôi biết hết rồi. Ừ. Nên là cho học trước cũng chưa chắc đã là phải cái hay đâu.
Thế nhưng mà bố mẹ nó cứ đua nhau. Thế bây giờ chị có cái phong trào đua làm là, trước
chị ấy bảo là 3 tuổi con chị đã biết đọc danh sách rồi, 4 tuổi đã cộng 2 con số rồi. Ừ. Thì mà bây giờ lớp 1 thì anh bảo thì mới cộng ABCDEF 1 2, con số 4 tuổi đã cộng 2 con số dưới 100 cộng mẹ nhầm lâu lâu rồi. Thì bây giờ đến lớp thì đương nhiên là bạn chẳng phải cho quyền bạn cao hơn các bạn khác. Thế là tự nhiên nhá, nó sinh ra 2 vấn đề, 1 là nó không chịu học nữa. Ừ. 2 là nó không chơi với ai. Ừ. Đấy, mà phải mất tiền đi chữa đấy anh Mạnh. Ôi mấy chục triệu đấy, không phải đơn giản.
Mấy tuổi? Lớp 2.
Bạn ấy năm nay là lớp 2 ạ. À? Phải đi chữa ấy, xong rồi về mẹ mới nhận ra là không nên như thế.
Ừ. Đúng thế.
Kể vui đi. Em con nhỏ nhưng em cứ hay đi hòng hòng nghe những cái câu chuyện đấy để mình giúp giúp với con mình.
Nhưng khi Phần Lan mới nói bỏ môn toán cho các cái tụi đấy. Nó có học chuyên cho những vị mà kiểu như là giáo sư tiến sĩ hoặc là có cái năng khiếu thực sự ở môn đấy toán. Mà đất nước người ta số 1 về giáo dục. Này.
Nhưng mà nếu mà tuyển Đức thì lại không làm được gì đâu. Tại vì nó khó
phải theo cái chuẩn
nó chung. Khó một cái là tuệ đức dù sao vẫn sống ở trong pháp luật Việt Nam. Ừ. Không thể cho mình thượng tôn hơn pháp luật được.
Đúng rồi, phải theo
hơi bất cập, bất tiện so với lại thế giới. Thế giới thì nó dễ hơn. À, thế giới thì cái gì tân tiền là tôi chấp nhận. Như cái lần mà cái dự án thầy Quân định xây dựng chùa, trường trong chùa ấy. À. Xong em bảo là không có thể làm được. Ít nhất 10 năm nữa.
Bây giờ phải làm điểm được một cái làm sao đấy, chưa thấy chưa đấy được
không
cái
thể nào. Làm được tại vì nó có một cái vấn đề như này này, trong cái hiến pháp của mình ấy thì ghi là với Đảng Cộng sản ấy tôn giáo là thuốc độc, thuốc độc đó. Ừ. Đó nên là nó mới sinh ra như cái
chuyện
cuộc cách mạng văn hóa cách mạng sắc màu như kiểu là đập chùa chiền.
Tôn giáo nào, tôn giáo như mình không sợ. Mà. Nhưng mà tôn giáo bắt người ta bỏ tiền, tiền nước cho mình đọc.
Dạ vâng. Đấy thì là ý em là thầy Quân bảo là sẽ làm trường trong chùa. Thì cái đấy thì ông nào dám kỳ cái đấy là hơi bị ác đấy, không phải đùa đâu.
Trường trong chùa.
Vâng, làm trường trong chùa là không thể được, bởi vì là như đấy nó lại mang cái sắc màu tôn giáo vào trong đấy. Và lúc đấy người cái ông giám đốc sở đấy mà dám kỳ là cũng là phải một người kỷ lực và quyết tâm đấy. Không phải đơn giản. Nên em mới bảo là trong thời gian ngắn hạn 5 năm không thể làm được cái việc đấy.
Vâng, bây giờ thầy chuyển sang cái mô hình khác, mô hình chuyển nhượng thương hiệu. Em thấy mô hình ấy hay.
Vâng.
Tức là mình hầu như là mình chuyển nhượng cái quyền thương hiệu với lại những cái
giáo trình
thế rồi đội ngũ xây dựng các cái form mẫu, tất cả mọi thứ, tất cả những kinh nghiệm mình đã set up được cái trường như thế này thì mình sẽ set up cho họ nguyên như thế và lôi cái đội ngũ cứng của mình đi,
gọi là các cái key. Ừ. Sẽ giúp họ cho ví dụ 1, 2, 3 cái key kính
cứng. Tiền thì vẫn là của họ. Vâng, em cũng thấy ngạc nhiên.
Thầy là ở trong chùa này, hôm nay thầy đang bị trục trặc. thiết là ai nào. Vâng. Ai là đơn là sự là cần thiết đơn cho cuộc sống. Giám đốc là thừa lắm. Không được đến giám đốc để cái người sư biết được những cái nền tảng của bạn phù hợp mọi người. Ở trên núi thì cũng không bao giờ sáng à, ba ngôi vũ trụ à, nhân sinh quan vũ trụ quan là bằng đạo người xuống sẽ cảm thấy là quan kiểu này mình mới làm mắt thì đạo mới đạo là
cách giải thích nó khác nhau, cái cách dùng ngôn ngữ.
Vậy thì đông túc là đâu có đi làm giám đốc đâu mà cứ ở trên viện hay gì đấy, thi thoảng bên đấy có một vị thôi, ở trên núi cao như thế.
Rơi vào cái tình trạng vô ngã và so với bạn thì
thì có thể là cả lớp bảo thu thì con mình càng trốn cũng đỡ, nhưng mà cả lớp học cao rồi thì vẫn con mình đáng ra, cả lớp giỏi thì con mình đứng giữa vẫn được ca ngợi thì lại không ca ngợi
kể cả đứng cuối ở trong một lớp giỏi lớp chuyên vẫn giỏi hơn là một người đứng đầu của một lớp tốt mà.
Nói như thế thì rất mừng là mình xem trên mạng bắt đầu có một vài vị trước chắc cũng nghe được của mình nói với mình anh là một vài chỗ thì mình đi nói chuyện Kim Sơn cũng có một số người cũng có được giải
của em. Em cũng cũng theo cái lý tưởng
của thế là trong cuộc sống bắt đầu là một số những cái phát hiện trên mạng và nó do chính mình nói trước là hoàn toàn.
Vâng đúng. Tức là theo chính nó, phải so sánh nó với chính nó chứ không, không so sánh.
đấy là lý do bạn thấy các tổ khác như vậy. Ví dụ như các bạn đây các bạn thấy yêu ví dụ từ duy nhất thì sau này các bạn tiến hóa nữa, đến một ngày các bạn sẽ được thành các bạn có khả năng dùng từ duy nhất, nó tự do hơn, nó cho phép bạn thêm được nhiều lời trong một cuộc điều hành không thể nhìn bạn quá hạnh phúc, quá hấp dẫn để sẽ ảnh hưởng sang bạn, bạn không thể nào chịu được.
Sau này con không được em như này đâu. giá. Thế sau đó thì em đọc cái cuốn là Search Insider Yourself. Thế xong rồi nó có một cái đoạn nó viết là tiền chữ sách thì nó không tin, không tin nhưng mà em vẫn làm.
Vì em ở đây nó có 3 thứ này. Một do chính thân thể của em có vấn đề.
Dạ.
Nó lại đến từ ăn uống của
mình. Vâng. Vợ em vẫn đang bị nhưng mà em bảo vợ em
là do
tiền của em vẫn chưa tin.
Sát sinh, đã ăn uống
với cả vợ em.
Liên quan sát sinh của con thì cái này phải chuyển biến thế. Thứ ba, chất lượng tâm nó có vấn đề. Thứ gì là vậy? Thiền
hết xung quanh tất cả mọi người, xong bắt đầu căng đầu lên
khổ. Khi bị khổ là người ta đổ vào khổ sang xung quanh,
đau khổ
một cái đặc điểm của khổ là khi độ khổ sang xung quanh thì bớt khổ. Đặc điểm này sẽ chiếm khoảng 99.9% số người. Còn bạn kiếm được cái số người mà khi khổ thì lại muốn lãnh nhận, không muốn đổ sang xung quanh, dần tăng cái động từ thương thương hơn thì cái số này rất hiếm. Khổ sinh sân, đằng này là khổ sinh tư.
Thì hiểu biết thì mới sinh ra từ tăng cái trí tuệ này.
Không cần không biết mà vẫn sinh thì mình đang sợ.
Thế thì nó làm sao mà có thể không
thế hiểu mà vẫn có trong lịch sử Đức thương. Phật là một điển hình.
Thế
các
thì
vị đại Bồ Tát đều ở trong tình trạng thương. Chưa cần thông qua hiểu biết thì khổ sinh từ đây là người đại Bồ Tát.
Quá hiếm nhỉ,
cực kỳ hiếm.
Chúng mới gọi là 99.9
chỉ chứ còn em
mình nói 99.9 là điện thoại giảm đi chứ nó phải là 99 tức là trên trái đất này chỉ có một vị là cũng kinh lắm rồi, chắc phải hiếm vậy. Còn như Đức Phật 3.000 tỷ hành tinh mới có một vị. Ngày xưa mình nhân chi cộng trừ lúc mình mới thanh niên ấy thì xem cái tỷ số như Đức Phật thì có bao lâu có một chúng sinh như
thế 3.000 tỷ
thì mình mới nhân chi cộng trừ một số nhiều thì 3.000 tỷ cơ. Tinh có một ông như ông này. Đấy. Nhưng một vị đi giảng cũng tránh đặt tránh giác chưa toàn giác như Đức Phật thì ít hơn. Nhưng một vị đại Bồ Tát thì à thì nhiều hơn thì còn nhiều hơn nữa. Mình chỉ thấy một vị đại Bồ Tát.
Thì trái đất này quá may mắn. Thì có một vụ vị
ngài đi rất nhiều nơi giảng. À, trái đất chỉ là một.
Và
trong cái thời của ngài đã phân thân ngài đi cảnh trời nọ cảnh trời kia ngài giảng. Bạn tưởng là được cái tí ở Ấn Độ đấy là bạn tưởng cả lão tử đi bên Trung Quốc cũng được hải độ luôn. Rồi những cái đề văn minh bên châu Mỹ họ cũng biết cái phá vỡ cái tôi để trở về vô ngã, là cái bình rượu của họ vẫn là cái đạo cụ, nhưng nó bị đổi cái lõi rượu bên trong là nó trở thành vô ngã hết. Các vị la hán là điều như thế.
Vị ấy chứ nhỉ.
Phước đấy.
Thì ở trên những cái cảnh cao đó người ta sống với nhau, em tưởng là nó hiện đại không phải đâu. Cái hiện đại của máy móc là cảnh thấp. Cảnh mà em di chuyển em phải dùng máy móc như là UFO là cảnh thấp. Cái thân ngũ quẩn của mình này và cảnh đó nó tuyệt vời lắm. Em muốn đi đâu là nó nhanh nhất. Leo lên UFO chỉ có chậm hơn mà chỉ có kém hơn kém xè mà đấy, thì cái cảnh đấy là cảnh cao đấy mới xứng đáng với cảnh cờ trời. Cảnh vẫn phải giữ chữ phu đi gọi là địa hành tiên này, tiên ở dưới đất phải dùng cái vật thể để bay là rất là lòng. Khi ở trên cảnh trời đấy họ sống như thế họ sẽ làm trực tiếp năng lượng vũ trụ là khỏe mạnh hơn. Thì cảnh đấy là cảnh đỉnh mà vua ở cảnh đấy rất đơn giản, có một người hiểu biết nhất sống ở cảnh đó. Thế mọi người đến đấy hỏi thì ông nói là ông uy tín nhiều nhất, người ta yêu quý người đó nhất, thì người ta gọi đấy ông vua trời nữa. Vậy không? Nó khác, mình tưởng tượng ông vua là có quyền sinh quyền sát, không?
Cảnh vua của bản nhã.
Cảnh giới cao vua chính là một cái vị hiểu biết nhất, mọi người hỏi để ông uy tín nhiều nhất, không có một cái luận nói thuần. Bạn thấy nó là từng tầng tầng lớp không gian này khi đầy vật chất không khí rồi, bạn nghĩ là không thêm được cái gì vào nữa, hoàn toàn có thể mang bất được mùi vị vào. Nhưng từ đây mùi vị thì không mang thì bạn mang ánh sáng vào được. Và dù đây ánh sáng đầy rồi bạn vẫn có thể mang được âm thanh. Tương tự như bạn nghe này, nó không va chạm với nhau. Vậy các chiều không gian trong vũ trụ tương tự như vậy, nó cũng không va chạm. Vì bản chất chúng ta đang sống đây là do thế giới chính của chúng ta bị ảo ảnh. Ảo ảnh mà những bệnh giống nhau thì cái nghiệp giống nhau, cái chiều không gian giống nhau. Đấy gọi là nghiệp chung. Trong ảo ảnh này có cái riêng. Tuy nhiên cảm giác của tôi được đi đi nước ổi này sẽ khác, của bạn Tút khác chút. Cảm giác của tôi về bạn Phương sẽ khác bạn một chút. Tôi thấy bạn Phương trong chốc tối về là tôi quên mất, thì bạn nhớ hơn. Thế thì đây là thế giới chúng ta nhìn sẽ do chính chúng ta tạo nên thế giới khác nhau. Vậy một cá nhân đã tạo được một thế giới khác nhau rồi thì nghiệp chung trong vũ trụ nó cũng tầng tầng lớp lớp như thế. Bạn sống trong thế giới của bạn vẫn khác bạn mạnh sống như thế bạn, vẫn có cái chung vẫn có cái riêng. Trong sáu này cũng hội tự không thể hết các chiều đang là cảnh giới đâu. Cảnh ảo cảnh mơ chỉ khi có vào một cảnh chân thật nhất mà mọi người nhìn đều như thật giống nhau, nó đầy hạnh phúc, người ta gọi là cảnh giải thoát. À, những người tiến hóa bậc thánh thì lên đều chấp nhận sống theo phong cách đó, sống theo kiểu giải thoát. Là người ta bảo mình nên sống theo cách đó. Người ta dùng danh từ là niết bàn hơi khó hiểu đấy. Nirvana. Bạn chỉ cần không hiểu là bạn có một thế giới riêng của bạn, rồi bạn sẽ phát hiện là người khác có thế giới riêng của họ. Bạn sẽ loài khác sẽ có thế giới riêng của họ. Rộng hơn bạn sẽ thấy cái chiều không gian riêng của tiểu tâm thành cả là. Thì cái cảnh này là một cảnh tâm nó bị mê mà. Mê kiểu giống nhau thì thành một cảnh giới nào.
Giống như cá nó giống nhiều nước thì nó giống nhau.
Đúng cảnh ở mình này nhé, là có cái chiều không gian trùng với mình không gian này cho nó không va chạm với nhau, là tạo quỷ chẳng hạn. Cái giọt mưa mà mình thấy này này, theo người ta nói là nó bị rơi vào nó là nó bọc. Thế giống như là giọt
acid.
Mình nghiệp tốt, mát thôi. Nhưng đến Đức Phật nghiệp tốt, nó lửa rơi với ông, chẳng thấy vấn đề gì cả. Còn mình lửa rơi thì phỏng.
Thì cũng giống như con ngạ quỷ là cái giọt mưa rơi vào đó nó thấy như axit.
Cái mình cắm luôn.
Mình cắm mát.
Thế là theo cái định lực. Cái nghiệp cảm nhận riêng. Cảm nhận thế giới càng chính xác càng đúng thì càng không bị phá.
Mình phải
trong
cao.
Mình có một cái thứ vô ngã nó đang ngủ ngầm, không chịu hoạt động.
Cho mình có cao hơn ngạ quỷ.
Đấy mới là mình. Cái ý muốn nhất thời là tôi thích đi rượu, tôi thích đi bia, à, tôi thích ảnh mạnh đẹp trai, tôi thích cô chú trình gái, không phải là mình đâu. Nó chỉ là cái gì hết tạm đến là mình đã sai khiến mình mà thôi. Mình cứ sống như thế hết đời nọ đời kia nghèo thế nào, tự nhiên nó mất năng lực. Cái thần vô ngã khi mà không sẵn dậy mà. Kể cả bạn thích một thứ cao đẹp hơn là một công ty, hay bạn thích đi từ thiện đến một cái trại mồ côi, nó vẫn không những hành động nhỏ nhoi thì chưa đủ đánh thức, chưa đủ đánh thức dậy. Khi nó chưa dậy thì mình vẫn sống dạng dạng thế này.
Mình giống như một cái gì đó nó ký sinh để thứ vào người. Xong rồi, cái điều khiển
thực thực tập nghe thầy giảng về lý thuyết chủ
bạn khách
thì
là chưa
đúng không? Mình cũng nghe bảo là thì sẽ thử thách kiểm tra xem có đang ở lại không thì mình cần xem đấy
kiểm tra đúng không thì em mới ngồi em cùng chủ quan sát khách chứ
không có quan sát đơn giản đến từ đâu
quan sát để ý nhá thân là dễ nhất quan sát trước thọ dễ gì quan sát sau quan sát tự tâm thân thọ tâm tâm
ok dân chơi
mà tâm thì em lại cứ
ngừng quá thì em lại không được khi em đau chân quá em lại em chịu cái cơn đau đấy nó bị ngắt đi đau vẫn còn nhưng nó ngắt đi báo hiệu cho tâm mình thấy rõ hơn nữa như vậy sự đau là 10 mà mình thấy là còn 5 thì nó chuyển sang tê như vậy là mình vô minh đấy hình ảnh do đau 10 tôi thấy 5 là sự sai bắt đầu sẽ thay không được đẹp đấy quan sát gì nó phải quay lại lâu rồi thì cũng không hỏi về thiền của Phương thì hôm trước là Nga có nói là ngồi thiền này trong tự nhiên đấy có thấy ông mờ mịt ông mới tới thì Nga đấy mà chị không ngồi được sau mình nó bảo không cái bờ mịt đấy là một vị khác bản chất bờ mịt đấy là tâm si mà bạn đang quan sát được sự bờ mịt sự nặng nề sự ý ảnh sự giống như mình không thấy rõ cái gì thì lại là rất tốt em quan sát được thân bằng cảm giác thì thấy rất rõ nhưng cái đặc biệt là không thấy rõ một cái gì thì cái này là tâm si xuất hiện và khi mình thấy ồ sao mình chả thấy rõ cái gì nữa thì mình đang thấy cái ông mờ mịt đó thì đừng nghĩ là mình đang thiền thiền phải đối diện với tâm si là sự mất đi sự nhẹ nhàng thì mất đi sự rõ ràng và mình quan sát bây giờ mình chả thấy rõ ràng chả thấy nhẹ nhàng thì mình đang quan sát em muốn đến đoạn đấy rồi
em có lần mà mình quan sát được cái đấy thấy là nó rất là nó tối mờ mịt mà mình thấy được nó lại như kiểu giống kiểu là mình cần phá cái đấy đi phá cái đấy ra đó
em không cần phá cứ quan sát nó dần dần nó vẫn bị mất. Em quan sát được cái đấy chưa?
Chưa.
Em ngồi vẫn thấy rõ ràng đau tức những hỏi sẽ đến lúc chả thấy gì hết. Thì em mới biết là cái chả thấy gì hết thằng đó mới là thằng đủ sọc. Sau nó còn có một thằng tâm si mà nó gọi là nó mượn cái tưởng ẩn nó vào thấy người nhẹ bận rỗng rang chúng không cái gì sướng không
hôm nay hai
nhiều người chui được không nó chỉ là một cái tưởng thôi nó chỉ là một cái tưởng khách
chị Nga quan sát được rồi.
Chị Nga với cả mấy đứa thỉnh thoảng nó bị rơi vào cái trạng
phút sau ngồi thiền nó lại rất là sáng, lại rất là tỉnh táo.
Không thấy gì anh phải không biết. Đằng này anh biết rõ là chả thấy gì cơ mà.
Thấy cái mờ mịt.
Đối tượng đấy, đối tượng nó sự mờ mịt.
Em cứ thấy sự mệt mỏi, khó chịu thì nhẹ lòng xuống thì không thiền được.
Yếu. Lười.
Thì em không quan sát được cơn đau tức thì không khó chịu trong thân. Nó chuyển sang một cái là em không chịu khổ. Em cảm giác là em rời khỏi thiền, cái là em hết khổ. Bản ngã nó bị ngồi, nó bị ngồi đánh nó, nó có thể chết. Nó ngắt ngoài, nó kêu gào, nó đừng ngồi thiền. Em không thấy được. Em chỉ thấy khi hết ngồi thiền là hết. Hết ngồi thiền cái là nó thoát khỏi cái cảnh tiêu diệt nó. Nó mà anh em, trong người mình phức tạp lắm. Cực kỳ phức tạp.
Đánh nhau.
Tơi bời giữa bản ngã.
Thế lúc nào cái bản ngã nó cũng che lấp cái vô ngã, nó che lấp.
Vô ngã mà sống thì bản ngã chết, một mất một còn. Tuy nhiên nó thì thế rồi.
Nhưng mà nó nhiều quá. Tại sao cái vô ngã nó không nhiều hơn?
Thế thì ai cũng khác. Thực ra là sau khi em thấy là theo tụm lại theo thời gian thì là ông nào có cái vô ngã trong mình thì mình có đánh thức được nó dậy không? Có khi ông vô ngã rất là mạnh lắm ấy, nhưng mà căn bản là mình để nó ngủ say rồi. Mình bây giờ mình đánh thức thì càng ví dụ nhiều, giống như mình thức dậy mà đủ một cái lương lượng nó dậy hẳn thì nó sẽ khỏe hơn. Còn ví dụ như bây giờ mình đang nuông chiều cái kia nó quen là thành một cái nếp sống nó quen,
bản ngã nó mạnh hơn,
mạnh hơn, cuốn hút hơn. Nhưng mà thầy em có một cái tư duy như này thì thầy có thể có đúng không? Ví dụ như là nếu như thế thì trong một đoạn nhân quả, ví dụ như đoạn nhân quả kiếp này của em chẳng hạn, em phải gặp những cái con người đấy và em đấy thì em phải là vẫn phải hoàn thành nốt cái nhân quả đến với người ta, cái trách nhiệm đến với người ta. Ví dụ như vợ con chắc nó cũng phải là một cái nhân quả gì đấy đến với mình, mình phải trả đủ với nó, không thì kiếp sau nó vẫn cứ thế, đúng không ạ?
Trả đủ nợ phải trả đấy.
Em thấy em nợ cũng là ngang trả, e lưng ngang trả.
Nợ là tính sổ phát được. Trên người biết tu là không chịu nợ ai, chỉ cho người khác nợ mình. Thế nên là nếu mà muốn cho người tu nợ là không phải dễ. Họ không vay tiền.
Không vay tiền, không vay gạo, không vay tình, không vay cái gì hết. Nãy em ngồi đây nhé, mà nghe tôi sáng ở trường và em nói một khách đúng là tâm sinh như thầy nói, nó làm cho mình mệt, không phải là mình mệt đâu, nó ảo mệt nhé, cái sự mệt trong ảo giác chứ không phải là cơ thể mình mệt, toàn bộ cơ thể mình khỏe. Ông khách đấy nó ngự trị gần tiếng đồng hồ luôn, cứ ngồi đây cứ nghe mọi người nói như nó rũ tâm ra, nó rũ người trong mình rủ ra, nó không muốn nghe cái gì, nó ngồi đây nó ì ra thế đấy, và em quan sát phá ra. Bây giờ nó
bỡ nó đi rồi
đấy. Tóm lại nó
ì
ra nó như một
cái
trái núi trước mặt mình ấy. Và nó trùm, nó bao phủ toàn thân toàn
tâm
mình
luôn.
Mệt lắm.
Chị
qua được cái
này
là
khỏe. Sau này vẫn đi khách như thế, như nó ở tầm sâu hơn. Bạn phải gạt tới khi đã cao. Cứ cả ngày thì càng bị thế. Cái loại thạc gà, lông mà thôi nó bị mình đánh, nó lao hết rồi. Trong người nó còn toàn hạng nặng, bản ngã hạng nặng cực kỳ vi tế, cực kỳ giống những cái tâm thiện lành, nó trá hình được vào người dạng này, chứ nó không phải là tâm sâu. Mình thích đi giúp người, mình thích mình tiến bộ, nó xui mình giúp người, chứ nó lại không xui mình mà giúp chính mình. Xui mình giúp chính mình nó bị diệt mất, nó láo cá.
Đúng rồi.
Nó xui mình giúp bỏ 2 triệu vào một đứa. Đấy chứ nó không giúp được. Thôi ngồi im này, quan sát này. tâm mình bị đổi là giảm thì nó không giảm xuôi. Xuôi thế nó thôi. Nó chơi trò xuôi rất là là láo cá.
Thế nhiều người như thế mà em thấy nhiều thế.
Xuôi đi nhiều chứ còn bị dính hết. Lao vào làm người thiện,
từ thiện rất
không chịu. Và đến một cái đời mình từ thiện giúp cứu giúp nhiều người quá. Dẫn đến là có những đời mình sinh quyền sát cái thân bạn.
Thế này mẹ từ cao lên.
Thế là cái sinh sát thân bạn quá đúng.
Thế này cũng lại này. Cuối cùng lại bị cái bản ngã.
Không chịu nỗ lực yêu quý chính mình, chăm sóc chính mình, đi chăm sóc người khác. Bản ngã luôn luôn suy.
Nhưng nếu mà vừa làm cả hai thì
cả hai thì nó toi, phải có cả hai thì chắc chắn là đúng rồi. Giúp mình giúp người, để nhìn cái gì để giúp mình giúp người còn lại. Người nào nhiệt tình đi mà giúp người mà không thấy ban tối ban ngày đêm mà quay lại giúp chính họ thì biết là họ đang bản ngã loại hàng năm nó suy khiến hàng năm nó trái.
Bây giờ em mới được hiểu cái phần đấy. Ôi thế mà đúng là phần lớn mọi người mình thấy
bị mang
giàu
mình đang nói cái tầng cao đấy,
tầng cao
mà cả hạng nặng mà đang nặng muốn làm cho mình thành công trong cuộc đời mà mọi người cũng đang cùng mình. Nhưng mà thực chất thì cái soi nó là bản ngã hạng nặng
mà nó đem lại đúng cái an vui trong cuộc sống bị đời thường luôn đấy nhá. Cái kiểu cái vui, cái an vui, cái phước trong cuộc sống đời thường thật luôn.
Vì bản ngã hạng nặng nó mà trá hình ở dưới dạng xấu ác thì mình đánh chết nó ngay. Nhưng đằng này nó lại phải trá hình dưới dạng giống tính bóng thái.
Em không nghĩ nó là trá hình nữa.
Rất lẻo.
Thì ông nói là em không nhận ra cái điều đó.
Mỗi người là mình cũng phải đi xem bản thân mình.
Nó dám đi đấm bóp cho người khác cái đau lưng thì nó dám. Như nó ngồi nó soi lại chính tâm của nó. Còn suy nghĩ nào để nào thì nó dám.
Nhưng mà nó nghe thầy giảng thế bắt đầu nó có tức mà.
Tức chứ.
Ôi, bị cạo nha.
Anh có đang trạng thái bị tức không?
Không, nhưng mà ý là nó
nghe thấy cái gì thầy giảng đang nói về nó và có thể làm cho nó bị hại nó.
Đấy,
nó
thì chính là anh
đang hại cạo vào ấy nó là nó đang bị đánh để nó yếu đi.
Nhưng mà nó sẽ
nó làm cho cái phần vô ngã của mình hơi sáng lên. Xoay sang nó là nó yếu đi, là nó tức, là nó đau.
Cái này ví dụ như lúc này,
ví dụ như này nha. Anh em mình ấy thì nó đỡ rồi. Thì mình mạnh hơn nó một tí thì không sao nhá. Nhưng bây giờ mà em cái này em thử rồi, chiêm nghiệm nhá. Em biết một cái thằng đấy nó rất cần tiền. Em bảo mày ở đây, tao nói cho mày một tí về nhân quả thôi. Tí nữa tao cho mày 1 triệu. Mà thì nó bảo mày mày yêu cầu tao nghe bao nhiêu lâu? 1 tiếng. Thế mà nó nhấp nhổm mà chỉ được hơn 30 phút thôi. Mà mình thỉnh thoảng mình lại phải nịnh nó, mà nó vẫn đứng dậy nó đi. Nó không thể nghe chịu được đâu. Hoặc là có cái đứa mà ở cùng nhà với em nhé, em bật cái loa phát thoại đấy, mà nó khó chịu đến mức độ mình cảm thấy bình thường mà nó khó chịu đến mức độ. Nó bảo một là mày phải tắt ngay khẩn trương đi. Đấy, ở đấy là những cái mà nó rất là nặng. Còn ví dụ như của mình bây giờ thì
nó bản ngã bị cạo gáy đánh thì cho nó ngắc ngoải thật. Nếu mà người có nhãn thần là nhìn thấy cái ngũ quẩn của nó đi, mờ dần cái phần nghiệp đến lúc đấy. Chứ không phải mình nhìn không thấy gì đâu. Khó chịu đấy là nó có chiến tranh với người nó đó.
Nhớ lúc em giảng cho vợ em bắt đầu thấy người khó chịu mà
đấy.
Không được nói nữa.
Đấy, có tác dụng với nó.
Em nói mà rõ ràng vợ em hiểu. Nhưng mà hiểu nhưng mà vẫn
càng hiểu càng khó chịu.
Vẫn hiểu nhưng mà vẫn khó chịu, vẫn bỏ không được nói nữa.
Hiểu mà
anh không nó càng
phải nói nữa ý là tức là
cái ông khách chùm cho bạn ấy nó dày quá.
Rõ ràng hiểu nha bạn.
Đánh nó là nó đau.
Bạn ấy sống với ông khách thành bản chất rồi.
Ngay cả bạn hiền mà tự nhiên ngồi yên thế này mà nó phá nó không như mình ngồi yên. Ngồi yên là dễ dàng. Thế mà không thể nào ngồi yên như một thực hình. Vì em đang ngồi yên đang giết nó. Làm sao nó chấp nhận cái chết? Nó không chọn. Thì vô mình nhau.
Cái
thấy rõ ràng ngồi yên là một điều dễ dàng không?
Đúng rồi.
Thế mà có những người ngồi yên chỉ cứ ngồi thế này để ý quan sát thôi mà 15 phút không nổi.
Lúc đấy nó bắt đầu mới tấn công mình rồi. Nhá.
Lúc đấy mình đánh nó quay lại đánh mình, hai thằng đánh nhau kinh lắm, mình không nhận ra thôi. Chiến tranh khủng khiếp xảy ra.
Lúc đấy mới là đánh nhau. Nó là đường
nhưng bây giờ mình ngồi xem phim, em cũng chạm với nó, hai thằng không đánh nhau. Em ngồi 3 tiếng xem phim có vấn đề gì. Ngồi 3 tiếng mới đi mà. 10 phút tiền thôi. 10 phút này là 1 phút chiến tranh. Đi 3 tiếng xem phim thực chất là 3 tiếng khoảng. Em là quay sang bước ngồi này, cứ 10 phút không nổi. Không nổi đâu, chiến tranh nó đồng bằng bên trong đấy, thì mình nhìn không ra. Lúc nào bạn đối thiền với bạn, cũng bạn đang nản thôi. Bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi nhìn ngồi thế này thêm 5 phút không nổi. Sao nó khổ thế?
Đúng không? Đi khoảng Vipassana 10 ngày nhỉ? Mỗi ngày 10 tiếng.
Cái trường hợp 10 tiếng là một số trường hợp là thành thói quen. Thì lại có chiến tranh.
À vâng.
Cái bạn gái lại ẩn nút trong cái hộp mẹ nó thoát
được. Vẫn cứ chịu
được. Nó không kinh bằng. Nó không kinh bằng hàng ngày em ngồi 15 phút theo một lúc đấy mà nó khó chịu cho em vượt qua. Cái lúc đấy em nhìn thấy quân thù rồi thì bắt đầu em đánh lộn. Cái quân thù đã đi ẩn 10 ngày nó có tìm cách ẩn lộn.
Nó phải là xoa dịu mình nhỉ.
Nó có một cái cơ chế thủy trắng ẩn.
Nó
cứ nhìn mình chưa có rất phổ biến có cách này cái này có cách đâu chỉ có cách là
phải mở mắt ra quan sát lại tập lại đây là có thể là thầy khó hơn để anh giải thích cho tại vì thầy lâu rồi nhưng mà đến cái lúc mà mình cảm thấy mình buồn ngủ ấy thì là mình mở từ từ mở mắt ra quan sát một cái gì đấy mở 2/3 mắt không quan sát cái gì đấy thì cảm thấy mà mình khỏe lại thì mình lại nhắm mắt mình quan sát tiếp còn nếu không thì cứ mở mắt cũng không sao đâu lúc đầu anh bị
hay là ngày hơi mở mắt nhìn cái chữ
thì nó sẽ không bị buồn ngủ tại vì là khi mà hết ánh sáng rồi thì nó sẽ thêm buồn ngủ hơn có tí ánh sáng nó mới tỉnh cái đấy là mới trải qua nên dễ dạy hơn
thì các bạn sẽ rất có tư duy một chút sẽ tự nhiên hiểu được tại sao 10 phút ngồi mà nó khổ thế ngồi nghỉ ngơi quan sát này không phải ngồi nghỉ ngơi đâu
ngồi đánh
nhau ngồi thì cực kỳ dễ ngồi cả tiếng ra vài tiếng không vấn đề gì 10 phút không nổi là 10 phút đánh nhau khủng khiếp đấy kinh khủng đấy nếu bạn đã không nhận ra nó chẳng được cô ngã nó chẳng có bạn ngã nó chịu không dậy kiểu gì cũng phải đứng lên không cho ngồi liền thân không mệt thì nó làm cho mệt
trẻ con dễ
tìm trẻ con chưa bị rất dễ hiểu nhưng mà cái bản ngã của trẻ con này khác nó lại cần bố và
giảm thích chơi
cho nên là nó ngồi được mà là tác dụng của mày thì hướng dẫn được nhiều trẻ con biết thiền
em hay dạy con em tập
dạng như là anh quân lên tư duy nhiều mà biết ngồi một chút thì lại là vượt lại rất lớn lao một đứa trẻ con biết ngồi thì lại không lớn lao
bởi vì nó thiếu tránh tư duy
những đứa trẻ con thì nó vẫn ham sân si bây giờ nó vẫn ít nên nó ngồi nó dễ tâm trạng thoải mái an nhiên một tí nên nó không cao cái kẻ thù đây dẫn đến ham sân si chạy giảm vi tế dễ dàng mà danh dễ dàng uy tín tình cảm bây giờ anh phải đối trọng cái cửa ải cửa ải cực lớn mà anh chiến thắng được nó là anh rực rỡ như đứa bé chứ những kẻ thù đấy chưa xuất hiện nó ngủ ngầm thì nó không có cái đấy nó ngồi nó yên thì khi nó yên đấy không phải đỉnh cao kẻ thù anh đẩy nhóc anh đánh dẹp tan đất nước yên năm này là hoạt động của tử ống hoạt động các cái bản ngã bên trong nó vi tế nó rất nhiều của em nó như một tấn này, và thằng kia nó giống như nó chỉ có một cân thôi. Nếu mà quánh được một tấn của em thì em là kỹ sư rồi vậy. Chứ không phải là bây giờ nó ngồi yên, em ngồi yên là hai người bằng nhau rồi. Nó ngồi yên thì em ngồi và yên, nó em gọi gấp 100 lần nó. Anh Quân anh cũng thể muốn làm gì tạo chấp nhận thì không tin mình lắm. Bây giờ em biết là thiện mình thì em sẽ trở thành một cái hẳn cái sức định của em rất lớn. Còn bây giờ có những người khác bình thường họ đi thiện mình thì họ vẫn thiện mình. Cái người tư duy quá mạnh thì chỉ được quyền tiến bộ, còn bạn bị nghe bạn ngã xuôi dại là bạn đang dậy lúc 8 giờ, mà ngày mai dậy lúc 6 giờ, bạn muốn bạn ngã xuôi như thế để đổ hàng.
Chỉ được muốn ngô với ngày mai thì.
Nhưng bạn chơi thế này, ngô ngã thì chơi này. Rồi mỗi ngày tôi bạn tranh lên đúng một phút. Vậy bạn tiết kiệm được một tiếng là bạn đã mất 2 tháng, nhưng mà chắc chắn được. Mà đến 4 tháng thì bạn luôn luôn dậy lúc 6 giờ. 6 tháng thì bạn dậy lúc 5 giờ, rất nhanh nhẹ, không hại sức khỏe. Đấy là tiến bộ, đấy là tinh thần. Và chắc chắn, theo cách đấy là làm thành công, vô ngã là bạn thành công. Làm một cái gì mạnh bạo, bạo loạn, yên tâm là bạn ngã. Bạn muốn tu, đầu tiên bạn thương bạn, bạn chăm sóc chính bạn. Xong bạn có để ý những người xung quanh, chăm sóc người xung quanh, đấy là một ngày. Bạn ngã không chơi trò đó đâu, mình không chăm sóc vốn. Tới trước kia chăm sóc được bệnh viện dưỡng lão, lương có 10 triệu, tháng nó bỏ được ra 5 triệu, thiệt thòi rất lớn. Bạn ngã nó sẽ xui những thứ là quá trời lệch đất như thế này. Nó không thích chơi tiến bộ, nó không chết được, có xui thì thế là nó xung quanh. Bạn đi từ trong ra ngoài, từ bình ra thân, thân ra sơ, từ dưới ra thân thật, sống hài hòa, và nó chết, nó sợ lắm.
Cái trường hợp của em như thế thế nào? Tức là sáng em dậy, thì em thấy rất buồn ngủ. Thế nhưng mà em nằm, em suy nghĩ, em tư duy về đạo lý, thì bắt đầu là xong rồi em buồn hết hẳn, cứ sáng nào vậy. Thế thì nó là như nào?
Mình cũng hay tư duy về đạo lý trong mình hết, nhưng mình chưa giải thích được, mình chỉ thấy là mình đủ năng lượng rồi thì nó hết.
Mặc
đủ năng lượng thì mình hết.
Mặc dù là mình vẫn buồn ngủ, thế nhưng mà cái lúc đấy trong đầu mình không ngủ nữa, mặc dù bên ngoài thì mình ngủ, thế nhưng mà trong đầu là mình đã bắt đầu suy nghĩ rồi.
Khi nào những cái thân thể bạn sử dụng năng lượng thì nó phải buồn ngủ thì mới bạn có một thân thể hoàn hảo. Còn bạn được suy nghĩ mức độ là thân thể nó hết là mình, nó chưa hoàn thiện là mình tiếp. Thì não bạn hoạt động dẫn đến nó không ngủ được.
À,
trong trường hợp này là mình đang dùng tư duy mình có bị phá ra thân thể lại không biết. Tôi ngày xưa tôi không biết được bị như thế. Nó buồn ngủ, áp nó không có đi, nó hết nhìn nó tạm phá thân thể.
Tạm phá thân thể.
Thế tại sao không? Tôi nhìn bạn, tôi thấy bạn hơi yếu như vậy. Tôi rất sợ là bạn đã dùng tránh tư duy và có tạm phá sang tránh mạng.
Thế đấy nhá.
Thân thể nó đang hồi hỏi ngủ nghỉ. Mình bảo không, phải có nghị lực. Thế là tự nhiên nó tàn phá thân thể, chạy các cái năng lượng trên người loạn đi. Để cái cảm giác cần ngủ nghỉ nó. Thế là mình làm công việc được. Thế là thân thể sẽ yếu đi được. Bởi vì cái đấy mà đau thương lắm, 20 năm rồi. Từ một người cứ khỏe sao có yếu đi được. Có 7 năm thì yếu hẳn người bình thường.
Em đang nghĩ thế.
Tại vì mình tưởng đấy là nghị lực. Đọc sách nào từ ông Nguyễn Duy Cần, Thu Giang đến ông Hoàng Xuân Tiên. Sách nào cũng nghị lực, tức là buồn ngủ. Ra lệnh nhưng nó không buồn ngủ được. Lúc đấy với chính miệng đâu để quan sát là tàn phá thân thể đâu.
Thực ra là em thấy là không phải là mình giải nghĩ được đâu, mà mình ham học nghề, mình ham tư duy quá.
Sai nhá, tức ham. Là mình ham, mình không hiểu tránh mạng. Tránh mạng thân thể nó mệt. Đói thì ăn, khát ngủ mệt
là người đói. Mình đang chạy theo ý thích của mình, ý thích tư duy.
Các bạn tưởng mình là người đói ăn, để ý mình đói mình đói ăn và mình đang thích thì mình ăn. Thích thì mình uống, thích thì mình ăn. Thế còn nước thì mình ăn hàng mỗi người, mình tiêu được uống. Nên mình đi điểm của các bạn. Nên rồi mình không buồn ngủ, mình thích làm cái gì, mình ra lệnh đó đúng hẹn. Thế mình có chống chọi được thêm một hai tiếng. Cái nhà không phải là kẻ thù, cũng không phải là
chưa bao giờ nói
thân thể là cái gì, hoặc là cái thú hay cái chủng tộc, hai cái cực này đều không chủ đạo.
Đúng.
Cái xe hơi của bạn không phải ông chủ bạn, nhưng nó không phải cái thú của bạn. Xe máy của bạn, bạn không chăm sóc nó chết ngang đường, bạn khổ luôn. Bạn suốt ngày chăm sóc nó nên biến nó thành ông chủ bạn rồi.
Đúng. Nhiều người bị lệch để hiểu lệch.
Nên em thì mong một lần nói với con người trước, nói về cái bản thân mình trước thì bắt đầu mình hiểu được nó là cái gì. Đôi khi mình không
nói
còn
muốn nói đến cái gốc thì phải là chúng mình nghe. Thì em cũng là cái thông
minh. Bởi vì đôi khi mình không biết được cái nào là bạn, cái nào là thù, mà đôi khi cái là mình đáng là đối xử với nó là bạn thì mình lại tưởng nó là kẻ thù. Đáng đối xử với nó là kẻ thù thì mình lại tưởng nó là bạn. Ví dụ như là cái ngày xưa em hay bị lệch lạc được, và mình thì đang ấy trong mình nghe nó xui làm từ thiện từ lưa từ lưa, nhưng bây giờ thì mình bớt cái đấy đi.
Nghe nó xui thì mình bớt một, mình bước một, bước lên bước hai, bước lên bước ba thì là thật. Nó bơi một bước nhảy lên trời thì là giả. Bạn muốn tu bạn cứ đi như này đều đặn. Bạn tập thiền rất đẹp, bạn tập đi hồi một tí trong 5-10 năm nữa bạn cạo trong đầu thì nó là thật. Đùng một cái mai tôi thấy bạn cạo trong đầu ở trong chùa là rồi, chắc chắn bạn cạo trong đầu. Tu đấy là tu cực kỳ tuốt, cực kỳ kém. Chưa sống tràn hòa với những người chúng sống được. Làm thế là đúng quét. Đây, tôi tu nhanh mạnh chưa cả, không thấy chưa.
Dừng lại không phải 0,3 giây khoảng khoảng thế, để cho mình lại hít vào thở ra thì nó sẽ làm giúp mình tỉnh hơn và dễ định hơn. Cái đấy là anh trải nghiệm một điều anh thích.
Thank you.
với cái sức giảng như của thầy cũng là khá cao so với nhiều người. Nếu mà không qua thầy Quân học thì nghe thầy Cường là có thể rất khó hiểu.
Em cũng phải nhờ ơn thầy Quân, bởi vì là bản chất là khi em bắt đầu em phải một cái đấy là đầu tiên em học là học một thầy trước cả thầy Quân cơ, cả thầy Ngọc, xong mình cảm thấy nó không đủ thì em lại đi tìm thầy Quân, xong rồi học thầy Quân một thời gian nhưng mình vẫn cứ thấy nó cứ lơ mơ xài ở đâu đấy, xong mình lại đi tìm tiếp thì lúc người ta bảo là khi mà bạn ấy thì người thầy của bạn sẽ xuất hiện, thế là tự nhiên loang quang, vì bình thường không bao giờ vào Facebook, tự nhiên loang quang không để gặp ông Hiếu, bạn bắt được ông Hiếu không, thế là chồng ông Hiếu, thế mình lúc đấy mới bảo là em thực hành thiền nhưng mà em cũng thấy em muốn luôn, thế là tôi phải đi tìm thầy dạy thiền, cũng đi sang chùa trước nhưng mà cũng thấy không ăn thua, thế là mình bảo là thế thôi bây giờ phải tìm người thầy dạy thiền, ok thì bắt đầu là thấy thầy Quân nói về Vipassana, thầy cũng máu về Vipassana, thế mình mới lên mình mới hỏi ở trong đấy thì ông Hiếu bắt mình vào, ông bảo là có cùng tần sóng bắt lại, ông bảo là đây như này nhóm vào nhóm này thì sẽ có thầy đến dạy, thầy mình nghe mình thấy hợp lý, thấy hay về mình tư duy lại mình áp dụng, ví dụ như có những cái áp dụng thiết thực như thầy dạy nhiều cái mình áp dụng đúng bước đầu vào mình, như là cái mà 30 phút mình đặt chuông điện thoại đang làm mình dừng lại 1 phút hoặc 30 giây tùy vào mức độ công việc lúc đấy, mình dừng lại mình xem hết 30 phút kia ông làm những cái gì, thì có lúc nào buông vào lời nào đến nói mà xúc phạm ai hoặc là làm tổn thương ai đó thì mình xin lỗi người ta luôn, thì đỡ gây xích mích, thế tự nhiên mình thấy cái cuộc sống của mình bắt đầu nó thay đổi.
30 phút như thế là 6 tháng nữa bạn sẽ thay đổi,
tự nhiên cảm thấy cuộc sống thay đổi chăn hòa được mọi người thế. Ở trong công ty hơn thế, hoặc là em sẽ áp dụng cái thời gian dài hơn, cứ mỗi khi mà hai vợ chồng cãi nhau thì phải đến một tuần sau thì vẫn còn thấy giận, nhưng mà bây giờ nó cũng một tối xong hôm sau đã thấy bình thường.
Xoay quanh cái nỗi khổ của
hai vợ chồng. Anh lại gọi là đang cầm cục than đấy. Quả ông giận đấy, ông cứ phải giận đi mà đang xui anh là giận đi.
Em bảo này, thế thì anh càng có đối tượng để quan sát tâm.
Ừ, có quan sát suốt.
Cảm ơn anh đã có cái đối tượng thế hả?
Anh Mạnh ạ. Đó, cứ xui anh giận đi.
Cảm ơn anh đã có đối tượng để anh quan sát.
Bạn có thể khi thở hết ra bạn sẽ
quan sát tượng đối tượng lớn.
Em bây giờ không có ai để đợi vợ chồng có
người quan sát
để cãi nhau để có đối tượng. Em mới là khổ đây này. Không có đối tượng.
Mà kia dễ quan sát quá.
Anh Mạnh ạ. Nói tổng đà là kiếp này anh phải trả cái quả nợ đấy rồi thì sống làm sao, liệu sống nữa tốt đi với cái quả, một cái quả đấy với này hai cái quả đằng sau đuôi đấy, mà phải hoàn thành hết cái nợ để đi thì anh mới được, còn không người ta cũng bán theo anh ấy không thoát được đâu.
Nợ thì để không thoát
được, em thấy là nợ
không thoát được đâu, nên
nợ là nhân quả không cho,
nên
là phước cho
tức là mình đã tạo mà mình không muốn thu hái lại mình có thể từ chối, mình trồng lên cây xoài mình có thể từ chối mình không ăn mà mình
em thấy em lợi nhiều ăn. Người chắc kiếp là kiếp trước mình cũng
những cái đối tượng em
khi người ta giúp đỡ hỗ trợ mình hay cho vay tiền để lên nong cứ lấy
quen mạnh giờ phải có bước xúc cái khổ thì phải cắn răng chịu
không mẹ khuyên cắn răng chịu rồi không Quyên thế là Quyên không ổn rồi, chị ấy không có như này. Quyên là phải xả. Có lúc nào mà không nợ bực quá thì em hay kiểu
bực quá
xả. Phải xả nó đi. Chứ còn càng mà anh nén lại ấy, ví dụ chịu. Ôi trời, lúc nó nổ ra phát là tương một phát vào mặt vợ lại nợ thêm. Nên là xả đi, bây giờ mình biết thì mình chỉ cần là thôi. Mình giận là mình thiệt thòi mình trước, chứ mình cũng chẳng báo bở gì đâu.
Thì nói ra thì bắt ra bước đường xong. Tối anh đóng cửa trên phòng ngoài trên hành thiền hay anh học đạo như thế nào thì kệ. Còn là bình thường thì cứ ai làm việc
không thường là cứ bữa ăn bắt đầu là pha nhau.
Ai làm việc vừa đấy thì cùng nhau nuôi con thôi.
Thank you.
vừa lấy vừa bảo với em là ngôi dưỡng tâm ngoài thiền các bạn khác khác cụ thể là gì để chia sẻ cho
các bạn dưỡng tâm nơi dưỡng cây vô ngã của mình là nơi đưa ra tạo cách
bây giờ không ạ
tránh kiến tránh tư duy tránh ưu tránh nghiệp tránh bà tránh tinh tấn tránh nghiệp và tránh định thì người thiền là tránh nghiệp nhập định tránh định đạo Phật và chùa không liên quan đến nhau mấy. Đúng như thế này này, Bạn đến một nơi và thấy đền thờ Hồ Chí Minh, bạn gặp cái ông đang phụ trách cái đền thờ đó. Ông bảo ông đại diện cho
người ta nhiều quá rồi. Bây giờ người ta cú
nhìn cái nơi đấy là bán sách
cả Hồ Chí Minh. Em với chị Tú thờ với Hồ Chí Minh ăn đi.
Không có nghĩa rằng cái ông chủ đó đại diện cho Hồ Chí Minh được.
Người ta thì bánh
anh người phát ngôn thì nữa cuộc
sống không phải ông thay mặt ông Hồ Chí Minh được, ông mang cái phong cách Hồ Chí Minh, trí tuệ đạo đức Hồ Chí Minh được, không phải. Nên bạn thấy một chỗ quảng cáo Đức Phật, thờ Phật Đức Phật, bán sách kinh về giới thiệu, không có nghĩa là cái chỗ đấy nó đủ thay mặt.
Đi anh vượt qua cái đấy,
xong rồi có
bạn đến một cái trường học, bạn thấy nó ca ngợi khoa học, ca ngợi các nhà khoa học, bán sách về khoa học, không có nghĩa cái trường học này là nền
khoa học. Bạn không nhầm chỗ này.
Vâng, em không nhầm chỗ này. Có rất nhiều người bị nhầm.
Nó không phải là nền khoa học, nó không đại diện cho nền khoa học.
Anh lúc đấy anh phải làm như này.
Đức Phật có đưa đại diện cho
Đức Phật. Bởi vì là đến chùa thì
người ta cũng có những cái tổ
nguyện. Ờ, tôi sẽ học kinh
kinh đấy,
rất
nhiều quyển Đức Phật khi ngày sống okay, không có kinh cười, chỉ có kinh đệ tử Đức Phật.
À là,
Đức là à đấy nhá, tức là chỉ cần nói kinh của Phật đấy đã đúng, mà kinh của đệ tử Đức Phật ghi chắc là.
Cái ngài chỉ đi là thuyết pháp, đệ tử sẽ ghi lại.
Này không cho biết tâm mình nhạy cảm. Sau này ngài mất, mọi người tự động ghi lại.
Thì đấy là anh
đang
nhiều khách
không
tắt đi đấy,
ông
thầy
bảo
tiểu
đi lại đây
là
cho đời.
Nếu mà đi lại
bỏ bỏ hại đời ăn chỉ chín nhá,
ngày muốn ít lợi cho đời hơn này. Nếu mà đi lại hay nếu bây giờ ngài cho phép đi lại, bạn gặp một chiếc kinh trong kinh này là Phật cho phép đi lại, thành ra bị ghi sai thì làm sai bạn
chết đâu,
bạn tin theo thế là bạn thành tín, bạn sạch. Nhưng đây em ngài không cho đi lại
mà không nghĩ
là nghĩ như vậy là ngài sợ kinh bị xác, ngài không cho đi lại để mình được quyền gì kinh bị xác.
Thì lấy vợ
bây giờ bạn đọc cái đoạn kinh sai bạn không nghe, bạn cứ tốt thôi
vợ rồi
cứ điều đấy là cũng do đệ tử đi lại
do đệ tử
đi lại.
Tất cả những thứ kinh Phật do đệ tử đi lại để ngài muốn nhắc nhở mọi người đâu vừa ghi
phòng em
tung. Và khi bạn nghi ngờ kinh thì những đoạn sai bạn có thể phát hiện ra. Kinh tự mâu thuẫn với nhau, tự nó đá nhau. Kinh đá nhau rồi mà.
Do
cái ông này ông chép vào ông thêm Phật nói A, ông thêm B, ông chốc là nó đánh nhau, bạn tin ai?
Đấy, tạm khó của người theo là Phật là làm thế thế nào đó. Vĩ sư thì tìm cho mình vĩ sư đúng không? Thậm chí em nói là
người mình có thần vô ngã,
nó lại chất lấy trong sư về
trong cái gì làm cho bạn thông minh hơn, biết cái sự thật vũ trụ hơn, đó là vĩ sư. Cái gì làm cho bạn tâm hồn bớt xấu ác đi, thiện lành, yêu mến nhau nhiều hơn,
cai xuống sáu là vĩ sư luôn.
Cứ làm cho tâm của bạn thấy người khác khổ muốn họ bớt khổ, thấy người khác vui muốn họ thì vui, đó là tâm vĩ sư. Cái trí tuệ của bạn cứ thấy cái điều gì mà thấy nó không đúng với thực tế, nhìn đúng với thực tế rõ dần rõ dần, đó là vĩ sư.
Vĩ mô
đi tại sư bản chất thì nó nằm trong sớm mua đâu
dưới ba tuổi
học hỏi bạn đấy, bạn ấy đúng mà bạn ấy đọc thầy rồi đấy.
Bạn nhá, cái lý trí tuệ thuộc về vũ trụ có nằm trong người
chịu được.
Mình bảo chắc cái phần đó thì không bị sai lệch.
Bảo họ chắc tin trà nóng vào đây cho em đấy.
Nói như thế là với mình là chỉ nên tìm hiểu tí sổ đế này, bản thân này.
Mình cứ nghĩ mình một lúc
tìm hiểu cái gì cũng phải dần chiều lắm. Cái sơ đồ của cái đạo Phật bản thân đọc có 3 thứ. Thứ nhất là vũ trụ, thứ hai là về con người, và thứ ba là cách sống tương tác con người với vũ trụ. Chỉ có 3 cách thôi. Con người là một phần của vũ trụ, cho nên nó mang hình dạng của vũ trụ. Nó mang một số tính chất của vũ trụ.
Vợ chồng con cái
cũng chưa có phần bản
chính là quan gia trái chủ đâu.
Đấy, thì
thế. Không phải là lĩnh đâu, quan gia trái chủ đâu. Nhưng mình phải chịu thôi. Lựa
và người là tiểu chủ nói thế lúc
đi vào cuộc đấy rồi thì chịu.
Ngày xưa thì
chủ sao cũng chủ
hay mà bây giờ chịu bằng một chuyện hòa chịu cái năng lượng xấu đấy tiền giả ta để nó chọn
nó chỉ là một phần nói thế này sẽ chính xác hơn này con người là một phần
rồi
nói thế sẽ chính xác hơn là con người là tiểu chủ
so
sánh đại đức chủ và vũ trụ khác nhau để chính thức
kiểu
còn khác nhau về n ở thứ tính chất
cái
nói là con người là một phần
chúng tôi thì sẽ đúng rồi nghe
đúng rồi dẫn đến là giống như là nó có một số tính chất của đại vũ trụ
không ạ
nó chỉ là một phần nó chưa thể so sánh cái đấy thì chính xác chúng ta là một phần
khá rồi không phải lo cái gì nữa không cãi nhau mà khi là một người là đôi bạn
thì đấy thì đúng nó là một phần
đó.
Tế bào là một phần của thân thể cho nên tế bào của mình sẽ mang rất nhiều tính chất của thân thể mình là có trao đổi chất ăn uống tế bào nó có thân thể mình cũng sinh lão bệnh tử già chết tế bào cũng thế nhưng mà không có nghĩa là tế bào
gieo duyên nhân khỏe vô lượng kiếp nữa mới được
không ý là quan sát như có thể có những thứ trong tâm sẽ có những cái ăn cho giống nhau
và đã có đời
để điều trị
cái
gì đất nước rõ được thì cần nhân tố tự nhiên trong một người có là nhẹ mà có chút kinh dịch như là chúng ta lưu ý này
đại loại là tế bào có giống con người thì từ tế bào suy ra con người thì không có tại vì con người sẽ phức tạp hơn một số bạn nhưng mà có một số từ từ con người là cái tình chưa vi diệu đâu nhiều thiếu khuyết lắm sinh lão bệnh tử khổ sở tâm lý xấu xa
tụ tập
chưa còn nhiều thứ nữa vi diệu
nhiều lắm
thầy bên em thì lúc em cứ bởi vì nhắc em cũng học trường thầy chủ trường thầy Trần Quân thì cái cốt lõi của giáo sĩ cũng là chủ trường thì lúc là đạo đức nghĩa được trí tuệ thì cái mình quy chiếu nó có giống với ba cái của đạo Phật là giới định tuệ
đạo đức nghĩa trí tuệ
giới nó chỉ đến ngang đạo đức định chính là ngang nghị lực tuệ
đối với xã hội thì nó hơi giống đấy.
Vâng.
Là đối với hiểu biết của tôi sâu xa thì
vâng. Em là một người cái kiểu tư duy
của thầy Quân thì thầy hay nói cái gì đấy về phần xã hội. Dưới góc nhìn mà không phải xã hội thì nó giống. Giới nó khác. Khi bạn may kẹo thì bạn phải giữ những giới luật là nó có kiếp này sẽ có vài này có thời gian may này tuân thủ những thứ này thì sẽ có lúc hình thành nên cái áo mình cái cái áo là dạng thế nào giai đoạn một là giữ các giới luật để may kẹo giai đoạn hai là có kẹo giai đoạn thứ ba là sử dụng ra được mặt ba giai đoạn khác nhau trong vũ trụ này luôn luôn có ba giai đoạn này nấu cơm không bạn rồi bạn đi đau mắt giai đoạn một là uống thuốc xanh thuốc đỏ thuốc kim thuốc vàng mổ thứ nhất thứ hai thứ ba nghe lời bác sĩ với dư luận giai đoạn thứ hai là sau 3 năm cái mắt nó sáng giai đoạn thứ ba là mắt sáng rồi nhìn mọi thứ là tác dụng rồi cái gì có ba giai đoạn gọi là giới định tuệ cái gì cũng có ba giai đoạn bạn có thấy là chỉ có ba giai đoạn đúng không?
Em
giai đoạn làm cái xe máy là phải làm cái vành, cái sơn, phải làm giữ các điều luật trong nhà máy chỉnh chu chuẩn thì sau đó nó hình thành lên cái xe máy. Vì giai đoạn một là làm xe máy, không phải giai đoạn có xe máy, khác nhau nhé. Giai đoạn làm xe máy là giữ giới luật, giai đoạn có xe máy là giai đoạn có đi, giai đoạn dùng cái xe máy đi khắp nơi thì biết đấy là trí tuệ, khác nhau chứ. Giai đoạn giữ để cho mắt mình hết mù giữ giới, giai đoạn mắt nó sáng là vào định, giai đoạn mắt sáng thì nhìn để hiểu biết thì là tuệ. Vậy ba giai đoạn này là giữ định tuệ. Thì bạn đấy, bạn phải ngồi nghe giảng, bạn phải thực hành, bạn sẽ đạo và bạn giữ giới, sẽ có một ngày năng lực bạn trổ ra siêu thường hơn, chưa tuệ, năng lực trổ ra siêu thường hơn, bạn nhìn được nhiều chiều không gian, nhìn được đúng hơn về vật lý vũ trụ. Sau khi bạn nhìn được vũ trụ chuẩn hơn, bạn hiểu vũ trụ. Thì để giữ thôi, phải thực hành. Và bác chánh đạo theo nó đi. Không giữ giới mà vào định thì không thể vào định.
Ý trưởng nói là bây giờ xuống người gần như là tập trung định
thì không bao giờ vào định. Tức là phải trồng cây, chăm bón cây, bắt sâu thì mới có quả. Chỉ tập trung là đi hái quả, không chăm bón nó không ra quả. Sâu ăn hết rồi, nó còi cọng không ra quả. Nó phải tuân theo quy luật nhân quả. Nhân gieo là giới, kết quả là đi. Tác dụng của cái quả đó là tuệ. Vẫn phải theo ba quy luật này chứ. Thế định tuệ là như thế mà. Cái nào nó phải tuân theo ba quy luật này. Nói hiểu hả? Vì mình hiểu giới định tuệ chứ mình không học vẹt lạc.
Cứ
thả
lòng nữa. Trước
cũng nghe là nghị lực trí tuệ, nghĩa là đạo đức ấy. Xong rồi trên hệ trong giới định tuệ em chả hiểu giới định tuệ gì. Hiểu mỗi cái nghị lực
trí tuệ. Thầy Quân thì hay suy nghĩ. Một số cái thầy Quân dạy đến từ suy nghĩ.
Cảm giác như thế.
Thầy Quân là đi từ tránh tư duy suy nghĩ đến. Còn tôi là tôi quan sát trực tiếp trong vũ trụ đang vận hành. Tôi nói cho các bạn. Và các bạn cũng quan sát đang giống tôi. Nhưng các bạn không rút ra giống tôi. Các bạn quan sát là cái áo nó có giai đoạn thứ nhất là may. Giai đoạn thứ hai là nó hiển thị, giai đoạn thứ ba là sử dụng nó. Cái ly nước cũng vậy. Cơm cũng vậy. Chữa bệnh mắt cũng vậy. Cái gì cũng vậy. Cái gì cũng phải tuân theo quy luật giới định tuệ. Không thể thoát được. Nhân quả nó đang chạy thì vận hành như thế. Thế bạn định không giữ giới nhưng bạn nói có định. Chả bao giờ có chuyện đó. Vô lý.
Thầy, giữ xã hội bây giờ làm sao để giữ giới thầy? Nhiều cắm dấu
quá. Lực cao nội lực nên
đưa ra từng bước để tiến. Đưa ra từng bước. Khi mình đang là ở lớp 1 bắt buộc phải tìm đến lớp 2. Lên lớp 3 học không hiểu. Thế thằng lớp 1 bảo, thầy làm sao để con học được lớp 10 đây? Thầy bảo không bao giờ con học lớp 10, con phải tìm toán lớp 2 con học. Thế thôi. Tức là tiến là phải bộ. Còn bạn định tiến chạy là bạn ngã. Nguyên lý tiến là phải bộ. Rất từ từ. Đang ngã thích tiến bay tiến chạy. Đang ngủ 8 giờ dậy. Thôi mai 5 giờ rưỡi dậy. Rất mệt nên mấy hôm được như thế xong lại ngủ 8 giờ. Mình tiến bộ thế này, 8 giờ dậy nhá. Mình đi bấm. 8 giờ kém 1 phút dậy. Để chuông kém đúng 1 phút thôi. Thế là hôm sau dậy rồi. Hôm sau nữa lại 8 giờ phút 2 giờ dậy. Thế là sau 2 tháng mình dậy luôn được 7 giờ. Không cần cố gắng. Sau 4 tháng dậy được 6 giờ. Sau 6 tháng dậy được 5 giờ. Thế là vô ngã thì là tiến bộ. Còn bạn định tiến chạy là bạn ngã là làm đấy. Bạn chăm sóc chính bạn như thế để bạn tiến được dần. Xong bạn chăm sóc sang anh em, bè bạn, đồng nghiệp. Thì đấy là vô ngã nó tiến bộ, mà không qua giai đoạn này chăm sóc thẳng một cái chạy trẻ mồ côi luôn, vậy là bạn gái chạy lên dưới này để chụp ảnh được, lắng xê thì được, bạn gái chạy lên dưới rồi. Vô ngã nó phải chạy từ bản thân mình tiến bộ xong chăm sóc sản phẩm khác. Và vô ngã chạy là phải nô lên, không chụp được ảnh khoe ai cơ. Chính bản thân nó tiến bộ nó vui rồi, nó không phục chính nó. Còn vô ngã không có chuyện nó không phục chính nó tìm sự khâm phục người khác khen nó. Nó lấy đấy là hạnh phúc. Nó phải viện trợ sự ăn mày hạnh phúc từ phía bên ngoài, từ miệng lưỡi người đời thì nó mới đi xuống. Vô ngã nó phải miễn sự viện trợ người khác. Vô ngã là từ nỗi tâm hạnh phúc tràn ra, cho nên nó làm cái gì cũng nô nêm mà hạnh phúc. Còn bản ngã phải hữu nêm mới hạnh phúc, nô nêm thấy khổ sở. Bạn làm cái gì mà bạn thấy hạnh phúc mà thấy nô nêm, cái đấy thầm thầm chắc chắn là vô ngã sẽ nhiều hơn 50%. Đương nhiên rồi, nó không phải là tỷ hưu, tức là nó không phải là thứ ăn mày hạnh phúc từ người khác ăn cho. Nó không mang tính chất ăn mày, nó ăn tính chất ông chủ, tính chất gia đình, tính chất gen, tính chất nghiệp, tính chất đứng độc lập. Đứng độc lập là thiền, thiền là chữ gia đình, nghĩ là sống một mình. Nó ngược lại chữ tỷ hưu là sống dựa dẫm, xin. Bạn cần phải xin từ miệng lưỡi thế gian, ông này đúng là từ thiện lắm. Thế là bạn mới vào dưỡng lão, bạn làm, bạn chụp ảnh được Facebook, bạn mới có cái hạnh phúc đó. Thì đây là hạnh phúc ăn mày. Tự nhiên bạn là tỷ hưu rồi, cái tầm đó thôi. Không phải tầm gia na, tầm thiền định. Không phải tầm Như Lai là tầm tự do, tầm gió. Nhưng bạn nội tâm bạn có tràn ra hạnh phúc, không cần những lý do đó, không cần viện trợ từ phía bên ngoài vào. Thế nên nó âm thầm nó đã hạnh phúc rồi. Tự nó tôn trọng nó, tự nó yêu quý nó. Vậy là yêu thương xuất phát từ nội tâm mình sinh ra với mình trước, với người xung quanh làm bạn. Đấy thì các bạn sẽ nghĩ lại rằng mình hạnh phúc từ bản ngã bao nhiêu phần, hạnh phúc từ vô ngã bao nhiêu phần. Cái này mình giúp người khác mà không ai biết thì mình tức lắm.
Đúng bản ngã. Đấy,
cách
của
con người
rất
chấp nhận. Khi không hiểu người khác quay sang bảo 100% bạn là do bản ngã. Tức là lấy cái quan điểm của mình để phán xét người khác. Huynh thấy không?
Nó còn chấp pháp lắm.
Nó còn chấp pháp lắm.
Bản ngã thì thích phán xét người khác.
Sốc hiểu chú chứ.
Bản ngã rất thích phán xét người khác. Mà vô ngã chỉ thích phán xét mình thôi. Hình như này, bản ngã thì phản xét người khác, nhưng vô ngã thì thích phản xét mình. Khi nào bạn quay lại, bạn soi cái rốt nát, cái tham lam, cái xấu ác của bạn, vô ngã đang vận hành. Nhớ tới lỗi lầm của bản thân là vô ngã vận hành. Nhớ tới lỗi lầm của người khác chưa chắc nha, tỷ lệ bản ngã vận hành rất cao. 10 trường hợp nhớ tới lỗi lầm người khác, có khi chỉ 9 trường hợp là bản ngã vận hành. Nhưng 10 trường hợp nhớ tới lỗi lầm của mình để mình sửa, 90% là vô ngã vận hành.
Vậy thì là phải thêm từ sửa
mà. Thì nhớ đã, nhớ tới cái lỗi lầm của mình thì đã thành công rồi. Còn sửa là đưa cả trí tuệ vào rồi.
Ra một thứ là làm cho mình rất là nhiều.
Đâu nhớ tới lỗi lầm của mình sao dằn vặt được. Nhớ tới lỗi lầm của mình mà dằn vặt là có vấn đề đấy nha.
Thì là lúc đấy là bị cái gì ạ?
Lỗi lầm là của mình. Mình đang có một cái đồ của không tốt.
Đồ đạc.
Đồ lầm. Mình nhận ra nó thì mình không dùng nó. Thì mình phải vui với mình không thể được. Còn khi có sự dằn vặt là mình đang nuối tiếc cái lỗi lầm đấy của mình, nó làm mình bị mất đi danh, mất đi lợi, mất đi quyền, mất đi tình. Mình nuối tiếc những thứ đó thì mình bị dằn vặt. Đấy, cái dằn vặt chạy ngầm bên dưới là bạn ngã đang nuối tiếc cái sự được hưởng thụ, đánh trượt mất khỏi cơ hội, trượt mất cơ hội hưởng thụ, bạn ngã nó khổ.
vô ngã nó không cần hưởng thụ viện trợ từ bên ngoài vì bản chất nó có thể làm hạnh phúc từ bên trong trào ra, cho nên nó không cần cái đó luôn, nó không cần cơ hội,
không bị ảnh hưởng môi trường,
nó trào từ bên trong ra,
không cần môi trường, bản ngã đều bị ảnh hưởng môi trường,
đúng rồi. Vương ngã
mày đi gặp chuyện đông thì cũng buồn buồn theo, vương ngã thì vẫn từ bên trong gặp chuyện buồn, không ảnh hưởng.
Vô ngã chuyện buồn không va được nó, chuyện vui không va được nó vì nó có cái sức mạnh vui độc lập mạnh hơn.
Chuẩn.
Nay trời nóng thì buồn, trời mưa buồn nhiều người.
Chứ là mình là vui buồn là mình phải chạy theo thời tiết, chạy theo ngoại vi, chạy theo ngoại vi để nó tác động lên mình. Tức là mình phải ăn mày niềm vui từ bên ngoài. Thì phải gọi mình là đi khiêu, là hành khất, vẫn phải cầu xin. Còn khi chúng ta hết sự cầu xin, từ Ấn Độ cổ là từ Jhana hay đọc là Gian, đọc nhanh là tiếng Trung Quốc, đấy là thiền, tức là sống một đời sống độc lập, tức là sống tự do, độc lập tức là tự do. Thì vô ngã nó là tự do, đó là tự do là nó tự nó đứng đã hạnh phúc đấy, nó cần cầu xin. Nên khi nào mình rơi vào trường hợp tự mình đứng hạnh phúc là rất hiếm, nên là hiếm hoi từ vô ngã đưa tới. Còn mình tìm kiếm hạnh phúc phải thông qua những thứ bên ngoài quá nhiều thì mình vẫn bị lệ thuộc. Đương nhiên khó là bạn đang bị cái bản ngã khống chế, bạn đang bị lập trình, bạn vẫn sống trong robot và lập trình chưa thoát đi được. Vô số đời như thế rồi, một đời nghe miệng một người khác nói làm sao đã
xin được.
Cứ từ từ tiến bộ.
À,
định thứ 6 này đến đâu đó mình sẽ làm từ người thiền thì thứ 6 sẽ nói đạo lý, nhưng vì các bạn bây giờ lại còn thiếu đạo lý trầm trọng, tức là tâm của các bạn bất an do chính thiếu hiểu biết chứ không phải thiếu thiền, mà bây giờ lại chưa nói lại những nền tảng căn bản. Thiền là bước thứ 7, và bước thứ 3 tức là bước đầu tiên của con người thiền hóa là bước bản đồ, bước tránh ngữ là nghe những lời ngôn ngữ từ những bậc thiện tri thức nó tương đối đúng. Các bạn chưa qua đòi nhảy vào bước thứ 7 thì có thể nó chậm phát triển. Chứ nói thế này mệt hơn ngồi nhắm mắt quan sát lắm, nhưng mà mình phải nói vì mình biết nói các bạn đang cần. Các bạn đang không biết điều mình thích và điều mình cần. Các bạn thích thiền mà các bạn lại đang cần giáo lý căn bản. Bạn học giáo lý căn bản dưới định tuệ đang không được chuẩn. Hôm nay mình nói lại dưới định tuệ mình thấy là chuẩn. Bạn quan sát ngay trong cuộc sống thôi, cái gì chẳng có ba giai đoạn. Nấu cơm là một giai đoạn, nước bao nhiêu, lửa bao nhiêu, gạo thế nào, thời gian bao lâu, đây là giữ luật. Thành cơm ngon là vào định giai đoạn thứ 2. Ăn cơm tác dụng của cơm là giai đoạn thứ 3. Ba giai đoạn này nó hoàn toàn khác hẳn nhau. Nên bạn chỉ cần hiểu ba giai đoạn này thôi, nó tuân theo quy luật nhân quả. Không, em muốn nấu cơm ngon nhưng mà không cần nấu cơ, không cần lửa. Thế thì nó thành gạo được và nước thôi là sao cơm ngon được. Không, em rất muốn vào định nhưng mà cái vụ tránh ngữ là em không chơi, cứ nói dối thôi. Nhưng mà tâm em phải định đấy, phải phát huy năng lực. Em là rất là thích nói ra là được uy tín, được người yêu quý, nhưng mà vẫn phải là nói dối và nói phép cơ. Chứ nói đúng và nói thật là không chơi. Nói dối nói phép mà mọi người vẫn phải tin em, mà vẫn phải tin em uy tín. Không thể nào nữa, vì không đúng luật nhân quả. Đã nói phép, đã nói dối thì người ta phải không tin mình chứ. Bạn bê bạn đổi lại, thôi tôi muốn mọi người không tin tôi, nhưng tôi nói là đúng, tôi nói là thật. Bạn cứ nói thế 5 năm không bảo đừng ai tin tôi nhá. Đố em bảo đấy, ai cũng tin bạn hết. Nói đừng tin lời tôi nói, nhưng bạn lúc nào cũng nói đúng, lúc nào cũng nói thật. Bạn cứ thử đấy xem. Xong bảo mọi người không tin, xong bạn lúc nào cũng nói phép, lúc nào cũng nói dối. Xong bảo tin lời tôi đi, tin lời tôi đi. Thử xem. Đấy, nhân quả nó chạy đúng. giới định tuệ, hiểu hơn vô ngã và bản ngã. Vô ngã là hạnh phúc tự do độc lập, không phụ thuộc đối tác bên ngoài. Cho nên khi mình hạnh phúc của vô ngã từ nội tâm trào ra, không cần xin xỏ miệng lưỡi thế gian công nhận. Thôi cả mọi người công nhận ông ấy tốt thật, ông ấy hay thật, thế là sướng lắm. Thì đây chắc chắn là bản ngã. Nó phải cần sự viện trợ bên ngoài. À, người ta không công nhận cái buồn. Không
người làm sao thoát được sạch bản tính?
Hả?
Sao thoát được sạch bản tính?
Theo hoa chánh đạo, nghiên cứu hoa chánh đạo, chắc chắn thoát được. Học ra học dần dần đấy.
Sắp tới thầy quân có chứng kiến được trong
sau này mà gia đình học tập hay chuyện đẹp.
Thì nhiều khi nó không có đúng sai. Trong công việc thì có một số trường hợp mà nó chỉ có ưu nhược thôi. Còn chọn phương pháp này nó có cái ưu. A và nó có nhiều B. Cái phương pháp B thì nó lại không có cái IQ A, nó có cái IQ được C và D. Các bạn nên chọn cách nào? Cách làm việc chứ chưa hẳn nó có đúng sai. Nó chỉ có ưu nhược. Rất nhiều thứ nó chỉ có ưu nhược không đúng sai. Kiếm được một đồng tiền mà anh phải thật làm ở Mỹ để anh kiếm ra, mà một người không làm ở Mỹ thì không làm ở Mỹ là đặc thân hơn nhiều lắm. Cái hiệu quả thì nó giống nhau, nhưng mà cái phương pháp làm ra hiệu quả đó nó mới nói lên đặc thân con người. Phương pháp chứ, kiếm ra một tỷ mà bạn kiếm ra một phương pháp cao đẹp chân chính, bạn cao cấp hơn cái người kiếm 100 tỷ tận nhiều lắm, không so sánh với nhau được. So sánh tiền khác, so sánh cái phương án thì sao? Cho nên người ta chọn phương án ở Mỹ là kệ người ta. Còn bạn chọn phương án hòa hoãn là của bạn. Cho nên là khi đó kiếm tiền thì có vẻ là người ta hiệu quả hơn. Nhưng mà cái đạo đức để kiếm tiền là khác hẳn nhau một chút. Phương pháp cùng mấy hiệu quả, những phương pháp khác nhau sẽ nói được đặc tâm
của mình. Ý các bạn ấy là các bạn làm ở Mỹ thì nó sẽ hiệu quả hơn, nhưng mình thì khuyên các bạn ấy là làm cách lịch sử, các bạn thấy là đấy là chưa hiệu quả
bằng. Thì các bạn thích hiệu quả, các bạn đâu thích cộng đồng đâu. Đạo đức nó tan vỡ chứ hiệu quả mà tính tiền mà nó kệ người ta thôi. Khi cái tâm khác nhau thì cái lý luận nó khác nhau. Cái tâm một người là ham tiền hơi nặng. Bạn bảo đi kiếm tiền chân chính, họ cười với lý luận ngay. Không bảo là bây giờ đi cướp giật hay làm xã hội đen đi, nó thấy rất hợp lý, thì đây mới là chân lý, đây mới tăng theo, đấy mới là xứng đáng đại ca mình theo. người đấy mới xứng đáng người mình tôn trọng. Đưa thầy thầy quân giả nó bắt đầu mày biết không? Cái tâm đấy, tâm nó điều hành sự suy nghĩ của trí thì xem cái nào hợp lý. Cái tâm xã hội đen thì phải rủ những cái ngành nghề nó nghiêng về cờ bạc giật giọc kiếm ra tiền ngay để hưởng thụ nó mới thấy hợp lý chứ. Ngồi thiền thì nó cười vào mũi bạn nhiều hơn tự nhiên rồi. Nghe đạo lý nó mà càng hâm nữa. Cái tâm, cho nên khi tâm khác nhau nó điều khiển trí khác nhau.
Đấy là cái mà em đang gặp phải khi mà có cái sự khác nhau khi sang một cái thế giới, cách làm nó khác nhau, dẫn đến là người ta buồn nhiều.
Em cũng khá mà em cũng có lòng tin mạnh là Đức Phật cũng phải là một chút pháp để cho chúng ta thay đổi cho đất nước. Tuy nhiên là bản thân cá nhân em thậm chí là lúc em còn tốt cái đạo nghiệp cũng là nó không được, nhưng mà thay đổi nhân viên của mình lúc này rất là khó khăn. Và em thấy Đức Phật em biết là anh một lần phải đi đâu từ những cái cướp rất là Đức Phật chư pháp có là xoay tâm rất là nhanh trở thành đệ tử Đức Phật. Mình hay là tham gia rất nhiều phong trào tâm mà em cũng rất nhiều video thầy quân thậm chí là em cũng một thầy đang theo hướng này tìm hiểu Phật của em nhiều hơn nữa. Tuy nhiên là em có khả
năng nghe
đủ tình cái việc này là đạo trong sự chân tư ý là tốt hơn nội đầu tiên tuổi nó đang khó khăn của mình.
Nó thay đổi một con người là được dùng 8 cách. Trong 8 cách đấy thì bạn phải tạo chia làm 2 cách. Cách tâm, cách trí, cách nhận thức. Một người người ta thông minh, bạn chỉ cần nói những điều đúng đắn, tự họ tư duy được thì đúng, họ yêu quý cái đúng đó, họ làm theo. Như vậy thay đổi người đó, bạn chỉ cần sự hiểu biết nhiều thì không làm thay đổi được. Nhưng nhân viên của mình không phải người thông minh, những người xung quanh thì không thông minh, bạn không thể nào tác động vào sự hiểu biết ở đâu. Mình phải tác động lên tâm thôi. Tâm thì bắt buộc phải có tình cảm. Tức là cái người đấy nể bạn rất nhiều, hoặc là thương mến bạn rất nhiều, hoặc say mê bạn rất nhiều, bạn mới có thể tác động lên họ được. Như vậy bạn muốn tác động lên một người mà do trí họ không đủ, hoặc là người đấy nợ bạn rất nhiều nên đã sát sinh tình cảm. Tại là họ phải nể bạn cái gì đó là có tình cảm, bạn mới nói được. Không có đấy thì bạn vô phương. Người ta phải có tình cảm với bạn hoặc là mê bạn. Ví như là người nữ trong người ta yêu bạn quá, thích bạn quá thì bạn nói gì người ta nghe. Trường hợp thứ hai là nếu là người nam thì người ta cũng phải nể bạn quá. Thì nói nghe, hoặc người ta có cái tình cảm với bạn, bạn cứu giúp người ta không để vô phương.
Không sao đâu chị, về là tự chỉnh mà.
Anh về anh cho con bé nhanh nó đọc hàng tối.
Anh cho mày đọc, tao cho mày nghìn luôn.
Rõ lắm, rõ thế này cơ mà. Ồ, sáng lắm.
Tại vì anh quét một phần mềm mà. Anh quét một phần mềm mà.
Siêu nét luôn.
Cái điện trí thông minh rất nhiều.
Nguyễn đây này này.
Ừ.
Đây.
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 Đây. Như là nhân viên thích đi sớm về muộn, nhà có việc riêng ấy thì cũng đi để làm việc riêng nhà, thì mới đưa ra hai giải pháp lựa chọn để sống hạnh phúc. Lựa chọn thứ nhất, cách lựa chọn của nhóm người thứ nhất, thế có việc riêng ở nhà thì nghỉ công việc công ty chung nhà để làm việc riêng, thích đi sớm về muộn. Về nhà mình đi rồi mình tự động chăm sóc cái nhà, mình leo lên mái rồi cỡ rồi chơi một cạnh. Nhóm thứ hai không gì hết, lúc nào cũng làm ở công ty hơn việc nhà để chăm sóc được công ty.
Thế
vì việc của công ty nó mang lại
đầu gì các bạn
tiền lương, sau đó tiền lương chức vị của họ nâng cao được, phải ông sếp được dùng cái đủ tiền dư đó thuê người chăm sóc gia đình cái nhà của họ. Đấy là nhóm thứ hai. Về nhóm thứ nhất là người nhân viên chọn phương án sống chăm sóc cụ thể việc ở nhà để gia đình hạnh phúc. Điều thứ hai là chọn phương án là chăm sóc việc cụ thể của công ty để gia đình hạnh phúc. Nhóm thứ nhất dần dần thành người nhân viên, nhóm thứ hai dần dần thành sếp, là sẽ có thể so sánh hai lối sống này và nhân viên tự chọn thôi. Người sếp người ta không chọn cái cách là có công việc vặt ở nhà họ chạy về đâu, ở lại đến sớm về muộn trong công ty để chăm sóc việc công ty. Sau đó đồng tiền tôi dư, đồng tiền này nó chăm sóc được cái nhà, được những cái vật dụng trong nhà. Nó khác là tôi phải chạy về tự tôi quét tước cho nhà. Hai loại khác nhau. Đấy là hai lối sống, hai cái tầm nhìn khác nhau. Chứ lúc đấy mình khen là cái đạo đức ông sếp này hơn hẳn đạo đức ông nhân viên. Đạo đức bằng nhau thôi. Những cái tầm nhìn khác nhau dẫn đến hành vi khác nhau và nhân viên mình được quyền lựa chọn. Nhưng ở đây như bạn này tên là Nam, bạn chọn phương án thứ nhất, cứ nhà có việc gì xin nghỉ với công ty đấy. Thế bao nhiêu năm bạn vẫn là bạn Nam, vẫn là nhân viên trong phòng, có lương bạn vẫn 8 triệu. Cái tay kia cũng vào cùng bạn là tên là Ngọc Anh, việc nhà nghỉ tất cứ chăm việc công ty thôi, nên bây giờ lương là trung bình là nó cứ 25 triệu. Là một đằng thì dùng thôi 25 triệu trừ đi 8 triệu là còn mười mấy triệu để nó chăm sóc cái việc dột nát ở trong nhà. Thì đấy có hai phương án để bạn sống hạnh phúc, bạn sẽ chọn phương án nào tùy các bạn. Là tôi thấy các sếp thì đều chọn
phương án hai.
Phương án tức là làm thật tốt công việc của mình ở công ty. Đấy là phương án của những người mà thành công hay chọn phương án này, chăm sóc cho cái số đông, để cái số đông chăm sóc lại mình. Để chăm sóc là trực tiếp cho mình thôi, bỏ đi đám đông. Thì đây là cái cách liệt kê, là cái gì bạn cũng được quyền liệt kê nhân quả của nó, và họ không có đúng có sai, họ được quyền lựa chọn cách nào, cách gì cách được. Bản chất không có khả năng chăm sóc đám đông thì anh phải chọn cách thứ nhất. Còn nếu anh có năng lực chăm sóc đám đông thì anh nên chọn cách thứ hai, vì nó hạnh phúc hơn, nó mang lại cái kết quả đời sống này chất lượng hơn.
Mình nói luôn cả các ví dụ, cách một là như thế này, là được cả đơn về nhân quả.
Không hiểu gì cả.
Ý là lúc anh bảo có hai cách để cho người ta nhận ra đấy là lỗi và người ta tự lựa chọn thôi. Thì cách một là ví dụ thứ hai của cách thứ hai. Cách một là lúc anh bảo là đưa ra nhân quả. Mình đưa ra cái ví dụ.
Ví dụ là người nhà người ta có đám giỗ đám tang cái gì ở nhà, ta chạy về người ta bỏ về công ty. Nói thế người ta hiểu rồi mà.
Tức là người ta làm cái công việc nhà người ta lên hàng đầu. Việc nhà
ta lên hàng đầu, chứ người ta không việc đặt việc cũng là việc của họ chứ. Hai loại việc của họ. Việc của họ thứ nhất là việc của họ ở nhà, và việc thứ hai là của họ ở công ty. Thì người sếp luôn luôn đặt cái việc của họ ở công ty cao hơn việc của họ ở nhà. Đều là của họ hết. Nhưng mà cái người nhân viên sẽ đặt việc của họ ở nhà lên trên cái việc của họ ở công ty. Hai lối sống này bạn nhìn ngoài xã hội rất rõ ràng. Và sự thành đạt khác hẳn nhau luôn. Và mình được quyền lựa chọn.
mình được quyền lựa chọn. Mình thích cái loại nào? Mình thích loại là đi sớm về muộn chăm sóc cái công việc ít chung để sau này mình đạt trưởng phòng lương mình cao hơn, nó chăm sóc gia đình tốt hơn. Hay là tự mình về, mình chăm sóc, đóng chuồng gà hay là lột lá mái ở tay mình làm tất. Tùy bạn. Đã được quyền lựa chọn. Như vậy là khi người ta chọn hai phương án, bạn phải đưa ra được hai phương án có kết quả khác nhau, bạn vạch rõ đây, chọn.
Em chắc là việc của công ty trong việc nhà, thuê giúp việc.
Thế người đấy là thành đạt sự nghiệp nhưng không thành đạt gia đình. Khi rốt nát trong, không phải, rốt nát trong chăm sóc gia đình và tài giỏi trong chăm sóc sự nghiệp. Thì vẫn có chỗ ngu thì phải chịu khổ thôi. Vẫn có chỗ ngu thì phải chịu khổ thôi. Vẫn ngu, vẫn khôn, vẫn khôn. Thế sao em lại cứ khẳng định là hễ chăm sóc sự nghiệp tốt là chăm sóc gia đình tốt cả? Họ thông minh trong chăm sóc sự nghiệp, họ rốt nát trong chăm sóc gia đình. Vẫn phải lãnh khổ thôi.
Nhưng mà người được hoàn cả hoàn mỹ cả hai thì là tốt nhất.
Hoàn mỹ hai thì phải hơn một.
Hoàn mỹ cả hai thì này.
Hai thì nó phải hơn một rồi. Làm nào cân bằng cả hai á thì phải học giỏi cả hai.
Cái thời gian mà mình dành cho công việc quá nhiều rồi thì chắc là thời gian của em
gia đình nó sẽ. Nhưng mà toán lựa chọn thôi.
Chia ra.
Phải theo giai đoạn này, giai đoạn này là đang cần cho công việc tập trung nhiều hơn. Đến khi mình ổn rồi thì sẽ thành
em thấy gia đình. Em chưa lập gia đình đâu. Mình cứ trong việc của công ty và sự nghiệp của mình. Nếu mình kiếm được nhiều tiền thì mình sẵn sàng theo việc. Còn ông chồng bỏ phiền phức mình một chút thì lúc đấy phải là mồm mép đỡ chân tay.
Đấy, nhiều phương án lắm.
Em ở nhà em chăm sóc bố mẹ chồng em rất tốt, bố mẹ chồng em coi thì em mang tôi là chăm sóc cả hai đứa con của em.
Là cháu đi học bình thường rồi, con cái yên tâm.
Đâu là hóa là chăm sóc ông bà già là sẽ nhàn hơn chăm sóc hai đứa cháu. Không qua đâu mà lại chăm sóc đến đứa cháu của mình.
Có phải là một
người
hy sinh gia đình vì sự nghiệp không
đây? Không. Ai nói thế? Rất là khó khăn. Rất là khó khăn. Đức Phật làm gì rồi bỏ gia đình?
Từ bỏ hoàng tử.
Đức Phật chưa rời bỏ gia đình.
Chỉ có hoàng tử rời bỏ.
Không, không phải. Không phải nói như thế. Đức Phật thương yêu gia đình và Ngài biết cách giải quyết để gia đình hạnh phúc hơn. Vì Ngài biết là con mình đắc A-la-hán sẽ hơn con mình đắc ông vua. Bạn hiểu chứ? Tầm nhìn của bạn là cho con bạn làm vua là to nhất. Nhưng mà tầm nhìn của ông Phất của cho con mình làm vua nó vẫn còn sinh lão bệnh tử khổ lắm. Cái tầm của mình giúp hơn cỡ đó thì mình không thèm. Giúp hẳn vợ, con, anh em, bạn bè, khánh thánh. Đẳng cấp như thế cơ mà. Cái việc gì phải giúp cho con mình nắm xôi trong khi cho cả một tòa nhà bằng vàng được. Ông chọn cho cái phương án tối ưu hơn, cho nên không thể nói là bỏ mà ông bỏ ra.
Nhiều người nghĩ bỏ gia đình đấy.
Không phải. Ông đang giúp cả gia đình ông từ hạnh phúc cấp thoại của luân hồi sang hạnh phúc cao cấp của Niết Bàn, không có một chút từ bỏ nào hết. Cho nên nó không phải gọi là từ bỏ. Em không cho đứa, em không cho vợ em ăn một nắm xôi nhỏ nữa mà em mời vợ em đến một bữa đại tiệc. Sao gọi đấy là em từ bỏ, em ghét vợ em được? Em phải nói là em thương vợ em và năng lực em siêu hơn. Thế nên nói từ bỏ vợ con. Thầy tôi không dạy như vậy. Thầy tôi không dạy. Thầy tôi nói Đức Phật chưa bao giờ từ bỏ một ai. Mà Ngài biết một phương án tối ưu hơn để người ta đưa người ta tới chỗ tốt lành. Chứ tầm như Đức Phật lại có tâm từ bỏ người thân yêu nhất của gia đình. Lý luận sai của Đức Phật. Ngài hoàn toàn thương gia đình. Ngài hoàn toàn thương mọi người. Và Ngài nghĩ ra được cái phương pháp tối ưu hơn. Như đấy không nên gọi là từ bỏ.
nên gọi là giúp đỡ. Còn cái hành vi bên ngoài là ngài phải rời xa. Thì cái giai đoạn nghiên cứu đó nó phải rời xa. Cái hành vi là bạn phải đi từ sáng đến buổi tối không gặp được con bạn. Để bạn phải kiếm tiền cho con. Các bạn vui rồi từ sáng giờ không gặp con là ông bố này ông rời bỏ con. Lý luận đấy không đúng. Mà phải lý luận là cái hành vi mình phải kiếm tiền để về chăm sóc lại con. Vì là mất 8 tiếng ở một cạnh con. Nên không thể nói người kiếm tiền chăm sóc con cái là người bỏ bê con cái được. Cái lý luận của tôi, cái nhìn nhận của tôi là cái hạn mà bỏ bê vợ con như thế tôi không thờ đâu, không quỳ lại đâu. Nó thật sự như bạn nói. Ông ấy không bao giờ như thế nào. Thì vô bản là một
người rất nhiều người anh em rồi.
Không, nó nói như thế bây giờ tôi hỏi bạn đi làm. Bạn bỏ con mang cho người khác chăm đúng không? Bạn cực kỳ là bất nhân. Sinh con ra hồng trăm. Tôi có nghĩ là đi hay thế thôi. Phần ông đi 6 năm thì hôm nay đi 8 tiếng. Tôi cũng bảo như thế. Nhất là bạn đi công tác thì tôi còn xử bạn lại nữa.
Tháng tháng.
Ừ, thế tôi bảo bạn là bỏ bé rồi con. Ý luận của bạn. Thì tất cả mọi người chỉ hết. Như vậy là dưới góc độ tôi nhìn từ xưa giờ Đức Phật chưa bao giờ bỏ bê gia đình hay vợ con. Các bạn được học ở đâu là ông Phật bỏ bê gia đình vợ con? Các cái ông sư này
phù an cho Phật quá.
Có tâm tính bỏ gia đình vợ con thật. Suy bụng ta ra bụng Phật thôi. Suy bụng ta ra bụng Phật. Có thể ông sư nào đó. Nên nếu có ngày nào mà đi tu mà giảng như thế thì có thể cái ông này là suy bụng. Khi bụng sư vô bụng Phật.
Nhiều
xuyên
tạc thế. Nhiều xuyên tạc.
Không phải xuyên tạc. Họ suy bụng họ sang bụng Phật. Họ suy bụng họ sang bụng Phật. Không suy bụng mình sang bụng Phật. Các nhà sư cũng để xuyên tạc. Nếu bỏ thế thì sao sau này quay lại để hướng dẫn mọi người tu đắc đạo nữa. Đấy là bỏ hay đấy là cứu. Bạn gọi đấy là bỏ thì chịu thôi. Bây giờ bạn đi buổi sáng, tối về bạn chăm con, thế mà bạn bỏ con bạn. Bằng chứng là từ sáng rồi chẳng thấy mặt. Lý luận như thế không đúng đâu. Tất nhiên thì kiếm lương cho nên bỏ được 8 tiếng. Nhưng mà Đức Phật phải kiếm chân lý, 8 tiếng tìm chân lý nó chưa ra. Chân lý nó khó hơn kiếm tiền.
Tìm đâu lắm, lần lộn 6 tháng không rời.
Kiếm tiền là nó dễ hơn kiếm chân lý, cho nên kiếm tiền bỏ 8 tiếng về gặp gia đình được. Kiếm chân lý và bỏ 8 tiếng gặp gia đình, thế thì chân lý này như là đường ngang ngang với tiền hay sao?
Giác ngộ đấy. Ồ, hồi xưa đi tìm con đường cứu nước mấy chục năm rồi.
Không phải là 6 năm đâu mà là rất nhiều kiếp trước rồi.
Đúng rồi, nó là như thế. Đây, như vậy mình chia sẻ góc mình nhìn Đức Phật về như thế. Cái tầm từ bi thì không có bỏ ai cả, không bỏ vợ con. Kể cả học trò gồm bỏ ông đi hết. Làm ông đi tí thì bị chết đói. Sau đó vẫn gặp lại năm người này. Và vẫn không có trả thù. Các bạn cứ thử bị học trò rồi ngày xưa là lính rồi là người hầu ở trong cung được cử đi theo. Xong mình mới uống lại tí sữa hay gì ăn lại một tí cái là nó chê nó bỏ đi mất. Thì với tâm người bình thường là cú đấy. Cái ngày có cú đâu mà cái chặt đúa đâu. Có ngày là như thế nên hiểu sự thật nó đang diễn ra thế sao. Nên bây giờ bảo Đức Phật bỏ gia đình, bỏ bê vợ con thì...
Cái thông tin mà mọi người nắm được đấy là tà thông tin rồi. Tà thông tin và làm cho mình bị dính vào tà tư duy. Cái chính thông tin nó mới dẫn đến chính thông tin đó. Lịch sử của Đức Phật.
Hôm nay các bạn học cái đầu tiên là bản ngã thì thích tiến bộ vượt trội. Và vô ngã thì thích từ từ. Và cái niềm vui của bản ngã thì phải cần sự viện trợ của cái biết của người khác đến. Còn niềm vui của vô ngã thì nó từ trong nó tuôn ra nên nó không cần ai biết nó không sao.
kia nó có thể cần âm thầm. Nên mình làm gì âm thầm thiện làm cho mình khó chịu ấy, thì đấy là cái thiện của mình từ từ bản ngã nó xuất. Nhiều người biết đến mình thấy rất sướng thì cũng là từ bản ngã. Mình làm âm thầm mà mình thấy nó rất là vui thì cái này là gì biết được. Vô ngã nó hay liên quan đến vô danh thì nó không hắn danh. Đúng rồi, nó cứ trộn vào nhau. Thằng bản ngã nó sợ nó chết, nó mới đóng giả vô ngã. Nó luôn luôn đóng giả vô ngã. Và khi nó đóng giả thì nó phải hô to hơn. Hô to hơn, thế như là mình bảo làm việc thiện đi thì nó bảo làm việc thiện đi, nó hô to hơn, nhiều hơn. Mình bảo từ thiện 1.000 đi, nó bảo từ thiện 1.000.000 đi, từ thiện 1.000.000 đi. Nó cứ hô to như thế. Kiếm một doanh nghiệp để thành đắc đạo nó rất hiếm, hơn nên không có. Nên bạn vẫn đi trên con đường bát chánh đạo, vẫn làm doanh nghiệp thì nó chỉ đi được một đoạn tương đối thôi. Đến một đoạn mà bạn muốn thuần túy cái niềm vui của vô ngã thì không thể nào kinh doanh làm doanh nghiệp được nữa. Không, không lên trên núi. Tức là mình vẫn làm việc, mình vẫn làm việc, nhưng mình không đặt nặng.
Nghe lý thuyết tôi đợi đến cái đời đấy còn lâu lắm, bây giờ đã nghe lý thuyết ạ.
Cái đời cuối bạn vẫn phải xa thôi. Còn ham một chút cái tiền hay cái danh thì làm sao mà nó thoát được xiềng xích. Bạn vẫn vừa yêu quý xiềng xích, sau này vừa muốn thoát khỏi xiềng xích. Tự mình mâu thuẫn. Mình vừa thích danh vừa thích lợi, tức là vẫn phải xiềng xích trong hai thứ này, không có hạnh phúc tuôn trào từ bên trong. Vẫn phải có nhiều tiền thì nó mới mang lại hạnh phúc cho tôi. Vẫn phải có nhiều danh nó mang lại hạnh phúc cho tôi. Là hai loại cái xiềng xích này thì bạn không thể nào đến được tự do. Cho nên bạn có thể chạy từ cái tham thô sang cái tham tinh vi, sang cái gần cái vô ngã, thì gần vô ngã đến một lúc bạn sẽ rời bỏ được. Thì cái giai đoạn này chưa được không sao, mình cứ đi từng bước. Rồi cứ làm vua xong chán làm vua đi tu không sao.
Vua chán rồi đi tu chưa chắc nó tặng.
Vua
sáng
rồi,
quyền lực, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ
ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, bỏ ngang, chưa chắc là sự thật. Nhưng mình bây giờ mình là ông quan, mình buông, mình rất là chính gái, cho mình bảo tôi không ham các anh đẹp trai. Vì như anh tháo đủ tôi không cần thì có thể là sự thật. Mình số người đẹp trai đẹp trai nào tham cả. Trong kinh những phần làm đắc đạo thì thường cắt tóc của một người đắc bao nhiêu hàng người đắc bạn tính từ sổ đi khoảng 1.000 người đắc một thợ cắt tóc đâu, thợ cắt tóc khó khăn đắt lắm so với lại bạn được. Bạn có thể tính cái bài toán của chị mình chia ra đây mà cũng một xin lỗi cả đời đến phần
không có người nữa,
giao mộ được một tướng cướp và một thợ cắt tóc, toàn hoàng tử với vua chúa thôi.
Thế mà buông thực sự được không? Có cái gì đâu
buông. Có buông thì có thể là giả.
Buông có thể đâu buông.
Có cái gì mà buông?
Thầy vậy thì trong thời tượng sơ hiện tại có tình cảm của Trung Nguyên tâm linh vũ. Tôi mong xem. Bác thầy cũng vui rồi. Những cái đấy là những cái đấy lên núi.
Lên Trung Vũ.
Tình tìm đến cái sản của Đạo Phật. Người đấy thì người đấy phải là người rất dễ đặt tất cảm đi.
Họ có trong tay tất cả mọi thứ, nhưng họ có buông mọi thứ không? Không phải họ thích nắm thêm một cái thứ kỳ diệu hơn. Ví như họ đang nắm làm chủ tịch cà phê Trung Nguyên, chưa oai. Họ thích nắm thêm là tôi liên thông với cả các bậc thánh. Thì tôi nắm tiếp về lãnh tụ tinh thần. Thì đây là tham cái khác, họ chuyển một tham một tầng cao hơn. Thì là sao mà đắc đạo đây? Bạn có thể phân biệt được đâu? Đấy là buông hay là tham nhiều hơn? Khó nha.
Tôi là qua.
Chứng minh quả. Tùng linh. Đấy nên có thể là nó chuyển biến lòng tham từ tiền, từ sự danh nổi tiếng sang một cái là cái tinh thần. Thì lúc đấy cũng khó đại đạo lắm, nó chỉ chuyển đối tượng và cái tâm tham nó chạy ngập.
Thế nào mà đi thiền đi tu về mặt mũi thì nó khổ lắm, không thoát.
Đi vào thực tưởng thôi, tưởng cái này mình ngồi trên núi thì nhịn ăn nhiều, nếu mà mình hơi ham dục thì sẽ rất nhiều hình ảnh con gái cực đẹp đến ô uế mình. Nếu là nữ thì sẽ thế nào sẽ đẹp, nhưng nếu mình không ham dục mình đã trải qua ở dưới đồng bằng mình lên thì lúc đấy mình ham quyền thì lại rất nhiều các bậc ở trong vũ trụ hình dung cái tư tưởng của mình nó chói người ấy sang đi nói chuyện với mình. Thì trong trường hợp đó là do mình tưởng tượng ra và mình tưởng thật. Sau khi cái tưởng tượng ra đó mình tu cao cấp hơn, mình cũng mong cầu các điều đó, nhưng mình vượt được qua cái tầng tưởng tượng thì lại có những cái phi nhân, người ta thấy tầm tưởng của mình thích như thế, họ hiện diện ra dưới một cái hình dáng rất là đẹp đẽ, họ bảo họ là Bồ Tát thánh thần và nói chuyện với mình. Cái này mình cũng biết à, cái này cũng là cái chạm trở vũ ấm mà. Như vậy thì khi mình nhìn một cái người mà thông minh sáng láng hẳn, nói chuyện gặp nhiều vị thiên thần thì mình biết là họ đã vượt qua tưởng ấm, và các vị phi nhân kia nói chuyện hẳn. Nhưng mà họ lại có một cái nét gì đó giống như hơi ấm ấm, hơi kỳ cục, mà nói là gặp rất nhiều thiên thần, nói nhiều về đạo lý, mà nó có một cái gì không ổn thì mình biết ngay bị rơi vào tưởng ấm. Thì khi trước mình có nói chuyện thì ông thầy của mình là ông vượt qua hai tầng. Tầng thứ nhất tưởng ấm, tầng thứ hai là tầng các chư thiên giới thăng. Thì ông gặp có nói chuyện, ông cũng vượt qua. Người ta có ca ngợi ông đắc đạo, ca ngợi ông là phải đi giảng bài đi, ông không nghe, không tin. Mà tôi chưa đắc gì hết, tôi chỉ gặp được các vị. Vì tôi sức tôi thiền định mạnh, nên các vị gặp được tôi hiện diện, tôi nhìn thẳng thế thôi. Thì trong trường hợp này, ban tối bạn thấy phòng ông ở trên núi, ở dưới gốc trên núi thì bạn thấy có ánh sáng. Vì chư thiên tới thì nó có ánh sáng, hào quang họ thôi. Thì mình nhìn thấy thì nghĩa là ông này gặp các vị kia, nhưng người ta không bị hâm hâm do các vị kia ca ngợi, người ta không bị mắc vào cái lỗi đó. Còn có một dạng thứ hai là chưa gặp được các vị đó, chưa thấy ánh sáng, nhưng ngồi do cái tưởng tượng của mình hơi ham làm cái người quan trọng, thì cái sức tưởng tượng của mình sẽ thấy một cái người đến nói, họ là thần thánh kia, họ nói chuyện với mình, bảo mình đi cao cấp rồi, đây là Chúa Giêsu, đây là Phật. Thế mình về đồng bằng mình cũng kể hơi chuyện đó, thì mình thấy nó thật quá. Thì khi mình nhìn trường hợp đấy, mình cũng biết là cái người kia khi đi thiền định tới đâu gặp trường hợp gì. Nhoáng thì mình xem cái phim mình nhìn mặt mình biết mà, mình không thích bình luận. Thì khi các bạn lên đây hỏi thì mình có trao đổi những cái để mình biết, cái thầy tôi biết những cái thứ trải qua để các bạn thấy. Hiểu chứ? Trường hợp đang lên không cũng vậy thôi. Ngài gặp trường hợp thứ nhất, tưởng âm sinh ra những hình tượng.
Tưởng quẩn.
Sinh ra hình tượng cực đẹp. Tôi bị cái trường hợp đó chứ, năm đó mình hay mấy à, lên trên núi. Tôi bị sinh ra hình tượng nhưng không phải các vị. Lúc đấy mình trẻ quá, mình ở dưới đồng bằng khi mình đi tu là chưa nắm được tay con gái bao giờ, cho nên nó còn vương vấn cái tình dục bên trong, thích cái nữ. Thì lên trên núi nhịn ăn ngồi một phát là các nàng tiên nữ ăn mặc cực kỳ hở hang đến ô ấp ngay. Nó hiện diện trước mặt mình rõ y hệt như các bạn đây thôi. Nó hạnh phúc hơn sự thật mình trải nghiệm. Vì sao mình xuống núi mình trải nghiệm thì nó không bằng lúc ở trên núi. Vậy cái tường quần nó còn hoạt động, cái trải nghiệm nó thật, nó hạnh phúc hơn. Nhưng mình cũng phải biết nó là giả. Vấn đề cái người trải qua có biết là giả không? Nó không biết là giả thì tưởng là thật thôi. Không. Nó may quá thì mình biết là giả. Thầy mình thì trải qua tiếp là có những người thật biết. Người ta có ca ngợi thì cũng biết là giả. Thật, cái người thì thật, họ ca ngợi mình đắc đạo thì cái chữ đắc đạo đó còn giả. Đắc pháp, đắc vài cái thần thông nho nhỏ, biết ngày mai thời tiết ra sao, nhìn người này nhìn giá thể khí thể phách như thế nào, tái sinh có thể đi về đâu, họ biết.
Đấy, đắc pháp đó chứ.
Đắc những cái nhỏ nhỏ, họ biết là nhỏ. Biết 50, 15 đời trước mình là ai, quen nhau thế nào thì nhớ được. Đắc những cái nhỏ nhỏ xíu xíu đấy thì người ta đều có khả năng đắc đạo, chả có đắc đạo. Khi các bạn kìm nén một cái gì đó sâu sẩm trong tâm mà các bạn không biết, nó cứ chìm nằm bên dưới, sau này nó đời nào đó nó quay lại nó tập các bạn. Trên tâm kìm nén nguy hiểm cho đó, phải là buông xả. Tâm kìm nén dẫn đến hành vi giống như một người thánh thiện, nhưng mà đến một đời nào đó vẫn bị nó vật quay ngược trở lại. Đời này mình kiềm chế tốt quá, kiềm chế tốt thì nó đợi cái đời không tốt. Đấy là khi sắp chết. Khi sắp chết thì tính như đời sau rồi. Sắp chết tính gì? Đại loại là nếu bạn là một người chân tu, bạn sẽ có nhiều người đến hỏi bạn, bạn sẽ hơi ngạc nhiên. Vì bạn sẽ thấy một loạt người hỏi là làm sao tôi buông được dục, làm sao tôi không phải thích những người khác giới. Và những người này là giáo sư đại học, hiệu trưởng, người dạy về đạo đức trong xã hội. Khi đến với đạo họ sẽ hỏi những câu này. Và nếu bạn gặp, bạn sẽ thấy là người ấy có khi là người làm ca ve, có người khi người là cái thằng ăn chơi chắc tán xong rồi, thì đến khi nó học đạo với bạn, nó sẽ hỏi làm thế nào tôi được thiền định, làm thế nào tôi có trí tuệ, làm thế nào tôi có từ bi, làm thế nào tôi được đạo lý. Sao lại lạ thế? Bạn thấy thế như thế này. Cái người hỏi về tình dục là những người rất đạo đức. Cái người không bao giờ thèm hỏi về tình dục là những người trải qua cái chán rồi, ta còn hỏi về chân lý. Sự thật nó xảy ra. Cái người đã trải qua nếm trải dục, nếm trải rượu bia ma túy một chút, người ta không thấy cái đấy hay nữa, ta qua rồi. Nên người ta sẽ để ý đến cái hạnh phúc cao hơn mà mình đã thấy. Và có những người kiềm chế những thứ đó.
Thầy,
khi đi tu thì lại hỏi, khi đi tu thì lại hỏi làm sao tôi vượt được dục. Như vậy có những trường hợp tôi kiềm chế dục quá dẫn đến tôi không vượt qua được dục. Có những trường hợp do tôi trải nghiệm dục nên tôi vượt qua được dục. Thực tế nó đã có hiệu như thế. Ông bạn cứ nghe mình nói, mình nói với mọi người.
Nghe thầy nói đó.
Bạn không hiểu mà hỏi. Cái sự học để mình hiểu ấy, thì nó sẽ trả lời được vô số câu hỏi. Còn mình cứ tắt cái gì mình hỏi cái đó thì sau này cứ hỏi đâu biết đến đó thôi. Nó không phải là một cái sự hiểu biết nền tảng. Hiểu biết nền tảng sau mình tự trả lời được các câu hỏi của mình. Tập hiểu biết nền tảng. Mình chỉ nói là cái hiện tượng. Như vậy là có trường hợp những cái gì mình kìm nén nó vẫn nằm nguyên đó. Khi đi tu nó trỗi dậy, mình phải đối diện với nó. Có những thứ mình không kìm nén mình trải nghiệm, mình hiểu nó rồi, nó không hay ho gì cả, nó không xịn gì cả. Đến khi mình tu mình không bị nó vướng bận nhiều đâu, mình vượt qua nó rất dễ. Nên không phải kìm nén mà phải là buông xả. Tôi vừa ví dụ đấy thôi. Tôi bị kìm nén, cho nên ở trên núi tôi tu tôi mới bị hành vi như vậy, tôi mới bị cái hình ảnh như vậy. Xuống đồng bằng có người yêu, trải qua chuyện đấy thấy nó bình thường không gì hết, tu vào núi ngồi thiền vào định luôn, chả thấy có hành vi cái cô nữ nào đẹp đứng ôm mình hết. Nó ôm thật rồi mình đâu có vui đâu, mình thấy tầm thường mà, thấy được được thôi. Như vậy là giai đoạn 1 là mình không gần phụ nữ, ngồi thiền bị tiên nữ quấy rối. Giai đoạn 2 là mình đã trải qua phụ nữ, gần phụ nữ, ngồi thiền không thấy tiên nữ quấy rối nữa. Tâm nó biết cái chuyện đấy nó chỉ có thế. Nó biết cái sự thật đấy. Ngồi thiền không bị những cái thứ này quấy rối đâu. Thế là nó có định thôi. Vì cái mình tưởng tượng những cái gì mình chưa trải qua nó là 100, sự thật trải qua nó chỉ có 5, 10 là cùng. Mình vượt được qua cái sự tưởng tượng của mình không nổi. Tại vì nó tưởng tượng lên kinh quá. Nhưng mà việc vượt qua sự thật trần trụi thì là rất dễ. Đó. Đó là như vậy. Nghèo quá mình tưởng tượng đồng tiền là một cái gì kỳ diệu thần thánh. Nhưng khi đi tu lên chùa vẫn nhớ các sự đồng tiền. Những cái người giàu người ta trải qua hết, người ta trắng phè, người ta đi tu thì người ta không bị cái cảm xúc. Thì người ta dễ hơn đấy. Nên các bác thợ cắt tóc ấy, bác tu đắc đạo thì đương nhiên là khó. Nên tỷ lệ có một thợ cắt tóc tu đắc thì hàng trăm hoàn tử đã. Trải qua rồi, họ biết cái sự ăn chơi không hạnh phúc.
Còn những người lúc đầu thiên niên rất là ngoan ngoãn, như thì có tiền trong tay bắt đầu phá.
Đúng rồi, các bạn bắt đầu hiểu nguyên lý rồi. Rất là ngoan ngoãn đấy, rồi họ kìm nén chứ không phải bản chất. Nên khi tiền đến một cái có cơ hội nó phải bung. Còn những người kia người ta sống không kìm nén, trải nghiệm sự thật, biết sự thật không có gì ở thiên niên, cưới vợ vào sống chỉn chu.
Mình trải qua hết rồi. Thế chị may mắn. Trải qua hết rồi may mắn.
Ở đây các bạn nào biết ngồi thiền? Các bạn biết ngồi thiền không? Ở đây bạn nào biết lý thuyết về thiền chưa? Các bạn đừng nói vì chủ khách, rồi lấy ông chủ quan sát ông khách thì biết về thiền.
Tập trung với thọ.
Tập trung vào đối tượng. Nghe bài chủ khách chứ, khách là đối tượng. Bạn nghe chưa? Đối tượng là cảm giác của mình, đối tượng là cảm xúc của mình. Và mình lấy camera quan sát quay cái đối tượng đó, kệ nó. Bây giờ chúng ta ngồi thiền một tí. Quá giờ rồi.
Phần nào phần về thì có thể chủ động về trước. Còn nếu mà ai ngồi
5 phút thì ngồi xem đấy.